sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, hay còn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tiện Giảng. Một bản chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ về Kinh Vô Lượng Thọ. Ngài dùng 83 bộ kinh luận, 110 loại chú sớ, chú giải và sớ giải của các tổ sư đại đức để tập hợp thành một bộ chú giải Kinh Vô Lượng Thọ. Và Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài chia ra từng đoạn nhỏ cho chúng ta. Ngài đặt tiêu đề gọi là phân khoa phán giáo, cho nên gọi là khoa chú. Và chúng ta lấy bộ đó chúng ta giảng trực tiếp thì chúng ta gọi là tiện giảng. Tiện giảng tại vì lúc đầu thì chàng cũng không giảng hết, Thiền Trang chỉ trích lục một phần, thì tinh thần cũng là như thế. Nhưng ở những phần vừa qua thì Thiền Trang thấy nhiều nội dung đều quan trọng hết, không bỏ được cái nào. Cho nên tiện giảng, nhưng ở phẩm thứ ba này gần như là chúng ta giảng hết toàn bộ. Nên là thời gian chúng ta có dài hơn một chút. Hy vọng là quý vị đồng tu có thể kiên nhẫn lắng nghe. Chúng ta nghe như vậy cũng rất nhiều lợi ích, đó là mang lại cho mỗi người một cái nguồn năng lượng từ chư vị tổ sư đại đức, mang lại cho chúng ta đó là chủng tử Tây Phương Cực Lạc, và mang lại niềm tin. Trong một phần giảng, phần chia sẻ hoặc là một phần chú giải thì luôn luôn có bốn mục, đó là tính, giải, hành, chứng. Tức là mình nghe được, mình sẽ tăng được thêm niềm tin. Mình tin được điều gì? Mình giải là mình hiểu. Mình hiểu được gì? Và mình hành như thế nào? Rồi cuối cùng mình đạt được kết quả ra sao? Hoặc là mình chứng. Và từ đó mình tăng thêm niềm tin nữa, là mình tăng thêm một vòng nữa, là tính tăng lên. Thì tính tăng lên thì giải cũng sẽ tăng lên, rồi sẽ hành tăng lên, và cuối cùng mọi chứng tăng lên. Cứ thế nó đi vòng vòng một vòng như thế, là đó là gọi là bốn quy trình tính, giải, hành, chứng. Chúng ta nghe nhiều chắc chắn là giúp được lợi ích cho chúng ta. Đó, chẳng hạn như những câu chuyện nhân quả, đúng không ạ? Thì Giang xin kể một câu chuyện nhân quả. Có thấy đồng tu chia sẻ là nghe từ ni sư, hay là ni sư Huệ Thị, Như Thủy, Vậy Thương Như Thủy có kể là có một câu chuyện như thế này. Có một người mẹ có 10 đứa con. Câu chuyện này hình như xảy vào thời Đức Phật. Có 10 đứa con trai. Khi một ngày nọ thì có một người, nhóm người họ mời 10 người con trai này vào trong cung. Khi vào trong cung xong thì mấy người này bị gài, nói chung là họ bị những người kia ám hại, bằng cách là tại vì mấy người này không biết, 10 người con trai của bà ấy không hề biết là luật của trong cung là không được mang trên mình những vũ khí, cho nên 10 người con trai này không biết mang trên mình những cái vũ khí như kiếm rồi đó, mang trên để đi vô. Cho nên khi vào hoàng cung thì vua bắt tội chắc mấy người này, ghép vào cái tội là tính ám sát vua hay sao. Cho nên bắt và xử tử hình. Thời xưa thì tử hình đó là chém đầu. Thì chém đầu và bỏ đầu đó vào 10 cái hộp, gửi về cho mẹ của người đó, giống như thông báo đó là 10 người con của bà đã bị chém đầu rồi. À, quý vị thấy như vậy. Và khi bà mẹ nhận thấy 10 cái hộp từ vua ban cho, lại nói là vua ban cho 10 cái hộp. À, và mở ra thì thấy món quà đó là những cái đầu của con mình. Quý vị thấy thế nào? Nếu như mình là người mẹ, mình thấy thế nào? Chắc chắn là sẽ rất là đau đớn đúng không ạ? Một lúc mất đi 10 người con thì thấy đầu. Nhưng bà ấy trước cái tình hình đó, bà rất bình tĩnh, bà tiếp tục niệm Phật. Mọi người thắc mắc hỏi tại sao bà thấy đầu của 10 đứa con, bà rất bình tĩnh là niệm Phật như vậy, không có chuyện, dường như không có chuyện gì. À, bà cụ trả lời rằng tại vì tôi đã biết việc này. Việc này vốn vào đời quá khứ, một kiếp nọ tôi lúc đó cũng là một người già. Tôi ở trên một cái nhà đó, và khi đó có 10 chàng thanh niên. 10 chàng thanh niên này thì họ đi ăn trộm một con bò, hay là một con trâu, chắc là một con bò. Và khi đến tới nhà bà thì mượn nhà bà để xin ở và làm thịt con bò đó để ăn nhậu. Bà thì trong đời đó bà cũng rất là từ bi, cho nên bà cũng từ bi đối với mấy người vui vẻ, đối với 10 người đó, cho nên bà cho phép và họ ăn, họ giết con bò mà họ ăn trộm được tại nhà bà. Bà nói 10 người ăn trộm xưa giết bò đó bây giờ đầu thai qua nhiều đời do cái duyên lành với tôi, cho nên họ đầu thai làm con trai của tôi. Và nhân quả giết con bò để ăn thịt, đời nay họ phải trả. Họ cũng bị người ta gài bẫy, người ta sát hại, cho nên bữa nay bị chém đầu. Quý vị thấy đó là gì? Một người chứng quả là người ta có thể nhìn thấy tương lai, quá khứ đúng không ạ? Người ta mới đối diện trước những sự kiện rất là đau thương trong đời, nhưng mà người ta bình tĩnh. Qua câu chuyện đó thì Giang muốn nhấn mạnh một điều, đó là gì? Điều thứ nhất là nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Đời xưa gieo nhân, đời nay gặt quả. Không có gì trên đời này là ngẫu nhiên, là oan uổng cả. Ai cũng vậy thôi, đừng nghĩ là ngẫu nhiên, oan uổng. Điều thứ hai, tu hành phải thấu tỏ nhân quả. Thì đối với những nghịch cảnh trong cuộc đời, đối với những chuyện xảy ra trong đời, đặc biệt là đời hiện nay, có rất nhiều chuyện phức tạp, có rất nhiều chuyện không như ý, có nhiều chuyện đau thương. Quý vị bình tĩnh, nhẹ nhàng, không có gì cả. Vì những điều mà xảy ra như vậy, vì những điều xảy ra như vậy, nó là bình thường, rất là bình thường. Thế gian là vốn là như vậy, nhân quả tuần hoàn như vậy. Cho nên đừng có bao giờ ép rằng mình phải chống lại nhân quả. Không chống lại được đâu. Quy luật vận hành khi nào quý vị phải thành tựu, ra khỏi sinh tử. Như vậy đó là câu chuyện rất hay. Một số đồng tu vào sau ráng tua lại để mà nghe. Để nghe đó, câu chuyện nhân quả vừa rồi. Và chúng ta thấy tu hành thời nay, thật sự mình nói chuyện Trang hôm qua, rằng khi đọc tới cuộc đời của Đại sư Thiện Đạo. Quý vị biết Đại sư Thiện Đạo, tổ sư Tịnh Độ Tông của chúng ta đúng không? Nhị tổ Thiện Đạo, hay là có thể là bổ sung thêm hai vị nữa thì là tứ tổ Thiện Đạo Đại sư. Thì Thiện Trang mới đọc xong thì Thiện Trang ấy đúng là hành trì của Đại sư Thiện Đạo thời xưa vượt xa với thời nay chúng ta quá nhiều, quá nhiều. Và nên hiện nay có người đề xướng tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thật sự rất là đáng tiếc. Họ không hiểu rằng Đại sư Thiện Đạo tu hành như thế nào. Người ta đề xướng gọi là tư tưởng của Đại sư Thân Loan thì đúng hơn, của Ngài Thân Loan, không phải hắn là Đại sư. Từ Nhật Bản, đó gọi là bốn nguyện niệm Phật, không phải là tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo. Nhưng họ gán nhóm mát Đại sư Thiện Đạo tư tưởng và đó là bốn nguyện niệm Phật. Cho nên việc hành trì vào thời đại này là nó có vấn đề. tổ sư, chúng ta ngày nào đó thì Giang có điều kiện thì Giang sẽ chia sẻ một buổi về cuộc đời hành trạng của Đại sư Thiện Đạo cho quý vị nghe. Quý vị để biết là thế nào Đại sư Thiện Đạo tu như thế nào. Còn chúng ta mà tu thời nay không đạt như vậy, cho nên sự tu hành không thành tựu, khó thành tựu vào thời nay là vậy. Vì chúng ta sống vào giữa một thời ô nhiễm, chúng ta tưởng là chúng ta tu tốt rồi, chúng ta quên mất rằng cái thời nay mọi người tu đều dở giống nhau, cho nên mình tưởng mình tốt rồi. Nếu mình so với tấm gương người xưa thì mình thấy cái sự khác xa, quá xa vời đi, thật sự là quá xa vời. Chúng ta nói về niệm Phật, Đại sư Thiện Đạo ngày niệm đến mức độ thế nào quý vị không ạ? Ngày niệm đến khi mà ngày này cả ngày cả đêm niệm bao giờ mà gục tại chỗ thôi. Cho nên ngài chỉ tu có mấy năm thôi, ngài vào công phu niệm Phật tam muội, thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thực tế. Và sau đó trong đời ngài, sau này ngài nói ra, ngài nói là gì? Nếu như Tây Phương Cực Lạc thật có thật, đó thật sự có những điều gì trong kinh nói đã có, thì hãy hiện cảnh giới ra, hãy hiện điều cho mọi người thấy. Còn nếu không thì tất cả mọi người theo tôi xuống địa ngục. Nói như vậy. Và khi đó ngài nói ra lời đó thì cái gì, mỗi câu niệm Phật của ngài là phát ra một cái ánh hào quang sáng, hoàn ra hiện một người Phật. Một ngàn, một vạn câu Phật hiệu thì một vạn câu Phật hiệu đó hiện ra một vạn vị Phật ánh sáng lấp lánh. Cho nên độ cả thực hành đó, ngài hành trì bao nhiêu năm ở trên núi thành tựu rồi ngài mới đi độ sanh. Vì vậy chúng ta không tìm hiểu về cuộc đời của ngài, chúng ta cứ tưởng là bây giờ mấy người ta nói tư tưởng Đại sư Thiện Đạo, tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo không cần giữ giới, không cần gì hết. Quý vị có biết Đại sư Thiện Đạo giữ giới nghiêm minh như thế nào không? Quý vị có biết ngài tu miên mật như thế nào không? Đó, cho nên là rất dễ mình không bám vào người xưa, chỉ nghe những người đời nay vẽ vời, rất nguy hiểm. Đấy là quý vị phải, chúng ta phải học được như vậy. Bất cứ gì, cho nên Thiện Giang nói là gì? Thiện Giang rất tâm đắc câu mà trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là gì? Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thiết nãy bàn ư cái cổ. Có nghĩa là mình nói ra lời nào cũng phải gì, là ở trong kinh, ở trong sách, ở trong sách xưa đó, tu thiệp ư điển chương, đàm thiết tức là luận bàn của mình phải gì, nãy bàn ư cái cổ tức là mình phải gần gần, không bằng được nhưng mà cũng phải sát mép gần với những gì mà người xưa. Cho nên là thời nay quý vị thấy thâm nhập kinh tạng, chúng ta phải thâm nhập vào đâu? Vào trong Đại Tạng Kinh, trong những giáo pháp đó, chứ không để nghe những kiến giải của người thời nay. Kiến giải người thời nay chưa chắc đúng. Đấy, những cái tư tưởng, những cái sách đó xuất bản rất nguy hiểm, đúng không quý vị? Người ta không biết Đại sư Thiện Đạo tu như thế nào. Nếu quý vị học qua bài đó, Thiện Giang hy vọng là sẽ có bữa nào đó Thiện Giang giảng, tại vì định hôm qua Thiện Giang định lấy giảng vào bài này, nhưng mà thấy dài quá, chia sẻ đó chắc mất đến 1 tiếng rưỡi. Mới hết cuộc đời của Đại sư Thiện Đạo được. Cho nên là hẹn quý vị hôm khác thì nha, có thời gian nha, chia sẻ nguyên một chuyên đề gọi là cuộc đời hay là tấm gương tu hành của Đại sư Thiện Đạo cho chúng ta hiểu. Cho nên thời nay là như vậy. Và tu như thế nào? Ở đây Thiện Trang xin, trước khi vào phần bài hôm nay, Thiện Trang xin chiếu một phần khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không. Trong tập 137 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, và Thượng Tịnh Không ngài giảng như thế này: hiện nay chúng ta tu cách nào hay cách tu thế nào? Tức là thật ra ở đây Thiện Trang chưa giảo hết cách tu hiện nay chúng ta như thế nào, phải như thế nó mới đúng. Cái này tại vì chưa, bài này chưa giảo. Gộp Đại Thừa Tiểu Thừa lại là một, học không khởi tâm không đồng niệm, điều này làm không được. Cái này cao quá, không được. Đây là cảnh giới của Phật. Chúng ta không cách nào để tu, quá cao rồi. Chúng ta học không phân biệt, không chấp trước. Khi ăn cơm không phân biệt thức ăn có ngon hay không, không chấp trước. Vậy là thật sự tu hành. Mặc quần áo không cần nghĩ đến kiểu dáng thế nào, chất liệu ra sao, không phân biệt, không chấp trước. Học Phật là học ở đâu? Học ở trong cuộc sống thường ngày, sự việc đối người tiếp vật, không phân biệt đây là người tốt, kia là người xấu. Trong tâm đối xử như nhau, cách nhìn thế nào, tất cả đều là Phật, tất cả đều là A-mi-đà Phật. Khi quý vị thật sự tu được như vậy thì quý vị thành công thế giới cực lạc rồi. Thì nhận thấy đoạn khai thị này tuy ngắn nhưng mà rất quan trọng, quý vị để ý xem, rất quan trọng. Tại vì sao? Bây giờ chúng ta tu thế nào? Đây là đoạn tinh hoa, kinh tinh hoa chúng ta tu. Bây giờ chúng ta gộp đại thừa. Đại thừa là không khởi tâm, không phân niệm, không có chấp trước, không phân biệt. Còn tiểu thừa là không có chấp trước. Bây giờ làm sao tu? Bây giờ mình không thể nào không khởi tâm, không phân niệm, mình chỉ tu hai mức thôi. Mức của tiểu thừa là không chấp trước, và mức của đại thừa chưa cái phải là thượng thừa đó, gọi là đại thừa vừa thôi. Bồ Tát tu đó thì không có phân biệt và không chấp trước mà của tiểu thừa đấy. Vậy thì chúng ta học cố gắng ngay trong đời sống hàng ngày, mặc áo ăn cơm đấy, hòa thượng nói rất rõ đúng không đấy, ăn là không phân biệt có ngon hay không, không chấp trước. Bây giờ chấp mà phải ăn thức ăn dở cũng sai, mà chấp ăn thức ăn ngon cũng sai đó. Nó ăn rồi sao đó, cái nào cũng được, và tới đó tùy duyên, đó là không chấp trước. Rồi mặc quần áo cũng vậy đó. Còn đối với người thì sao? Không phân biệt trong trước, đừng có nói đây là người tốt kia người xấu. Rồi trong tâm mình mới sao vậy? Khi bình đẳng đối xử như nhau đó, như thế thì mới gọi là không phân biệt, không chấp trước. Cách nhìn này tất cả đều là A Di Đà Phật, tất cả đều là Phật hết thì được rồi. Như vậy tu như vậy thành công thế giới Tây Phương Lạc rồi. Cho nên quý vị nghe đoạn vừa rồi, quý vị để mà đó, đó là tu hành nha. Chứ không thời nay nhiều khi á, chúng ta tu chúng ta cứ thế nào, thấy người tốt thì rất tuyệt vời, rồi thấy người xấu thì thôi à, mình phân biệt như vậy. Tuy nhiên mình phải gì, quý vị để ý ở đây là mình đối xử như vậy nhưng trong tâm mình như vậy, những người thế nào cũng phải viễn ly trần cấu. Có nghĩa là gì? Mình phải xa lìa những nơi ô nhiễm. Đây là phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh dạy chúng ta. Chúng ta phải xa lìa đối với những người mà gì mình thấy nhiễm ô nhiều quá, gọi là ô nhiễm nhiều quá, mình né đi, mình không đủ sức. Cho nên là né, phải biết né duyên. Cho nên hiện nay á, Thiện Trang khuyên quý vị đồng tu, và chân chính Thiện Trang cũng đang làm, đó là gì? Cố gắng bớt tiếp duyên với người khác. Những người nào mà nếu như thật sự tu hành thì có nên kết giao tốt một chút, đó là gì? Mình thân cận nhiều hơn để mình học. Những người mà không thật sự tu hành, nhiều chuyện quá, thích đàm đụng thị phi, chuyện đời, chuyện người, chuyện này, chuyện kia, thì thật ra chúng ta nên tránh bớt. Tránh được càng nhiều càng tốt, bởi vì những người đó không phải là những người thật tâm tu hành. Quý vị nhớ nhớ nha, những người chưa thật tâm tu hành thì thôi chúng ta né đi, để bớt bớt đi. Ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thiều Thắng Chí Nhạo Kinh nói là không thân cận người giả đại. Có vậy quý vị mới giữ tâm thanh tịnh được à, và như vậy quý vị mới công phu, nó mới đắc lực, niệm Phật nó mới vô. Còn biết quá nhiều chuyện, đời nay chuyện thị phi trên thế gian này nhiều vô số kể. Người tu hành bây giờ cũng nhiều chuyện lắm, cho nên là người thật tu không nhiều. Vì vậy cố gắng bớt nha, đừng có tham gia này tham gia kia, đừng có nhiều như vậy, mình không đủ đâu. Có rất nhiều người á, mình phiền não mà đã đầy rồi mà phải đi tìm cái phiền não của người khác, đó là gì? Không biết lượng sức mình, đúng không quý vị? Mình đã phiền não đầy rồi, mình đã quá nhiều phiền não rồi mà cứ thấy cái chuyện của người ta hóng hớt chạy theo thích như vậy thì tất nhiên là khổ rồi. Cho nên mọi người nói Thiện Trang thích thế nào, Thiện Trang nói nếu ngày nào mà không có ai á, tìm Thiện Trang á, là ngày đó là ngày yên bình, ngày hạnh phúc của Thiện Trang á. Bây giờ sao? Không có chuyện gì cả, suốt ngày gì tâm ở trong Phật Pháp thôi, đó là tuyệt vời nhất. Mình ở trong Phật Pháp là tuyệt vời nhất rồi, còn ai tìm mình kể ra chuyện trời, chuyện đất, chuyện dây phiền não thì như vậy mình cũng bị kéo ra, đúng không? Ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, không ảnh hưởng lớn. Cho nên là đó là gì? Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, câu kinh văn này làm được. Còn nếu quý vị cứ hóng hớt nhiều quá, quý vị thích thị phi nào, chuyện của người này, chuyện người kia, quý vị suốt ngày tụng năm tụng bảnh để bàn tán như thế, đó là tâm thường đế trụ vì sanh tử chi đạo. À, có nghĩa là tâm thường thật sự trụ vào trong đường sanh tử đó, đường sanh tử mà mốt mình luân hồi trong sanh sanh tử. Cho nên đó là Thiện Trang chia sẻ. Bây giờ chúng ta vào phần kinh văn, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Hôm bữa chúng ta đã đến đây đúng không ạ? Câu hỏi là hà dĩ cố tức là gì? Bởi vì sao? Tức là lời hỏi của ngài A Nan, vì sao có công đức lớn như vậy? Bây giờ chúng ta sẽ vào phần tiếp theo. Mục tiếp theo là kỷ nhị thích. Kỷ tức là F, F2. F2 tức là nguyên cái mục lớn đằng trước là C3, D1, E3 rồi. Bây giờ F3, F2. Thích, thích tức là giải thích. Bây giờ giải thích là tại sao lời hỏi của ngài A Nan lại có nhiều công đức như thế. Quý vị nhớ không ạ? À? Hay là lâu rồi học kinh văn quên mất tiêu rồi. Tức là đây là phẩm thứ 3, thì ngài sẽ nói nhắc lại cho những người nghe mà không nhớ. Là phẩm thứ 3 là gì? Đức Phật phóng ra hào quang tướng lành rất là tốt đẹp. Rồi ngài A Nan mới đầu suy nghĩ như thế nào, hôm nay chắc Đức Phật giảng bộ kinh nào đó tuyệt vời lắm, cái điều đó, pháp hi hữu lắm. Cho nên ngài mới đảnh lễ đúng không? Lên đảnh lễ Đức Thế Tôn mà hỏi lý do. Và Đức Phật mới tán thán rằng: "Ồ, lời hỏi ông có nhiều công đức lớn. Bây giờ Phật giải thích tại sao lời hỏi đó công đức lớn. Công đức lớn thế nào thì ra trên đã nói rồi đúng không? Hơn là gì? Cúng dường cả một thiên hạ là gì? A La Hán Bích Vi Phật. Đó. Và nhiều kiếp bố thí cúng cho gì? Chư thiên nhân dân." À, như vậy cả có người cõi trời vân vân mà cúng dường như vậy không bằng lời hỏi của ngài nè. Tại sao như vậy thì bây giờ chúng ta biết nguyên nhân ngay. Chúng ta vào phần giải thích của Đức Phật kinh văn. Đương lai chư thiên nhân dân nhất thiết hàm linh giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố. Chữ đương lai thì hán cổ á. Lúc trước thì Thiện Trang nghĩ đương lai, Thiện Trang nghĩ tương lai thôi. Nhưng mà thật ra chữ đương là hiện tại, chữ lai là vị lai. Hán cổ quay một chữ thành hai chữ, hai chữ thành bốn chữ. Vì thế, ở đây có nghĩa là gì? Bởi vì chư thiên nhân dân, chư thiên là cõi trời, những người ở cõi trời. Nhân dân là, nói chung là chúng sanh, chúng ta nói cõi người đi cho dễ. Là chư thiên nhân dân ở đâu? Ở trong thời hiện tại và tương lai. Đương lai là hiện tại à, đương lai thì trong chữ đương đó là hiện tại, còn chữ lai là vị lai. Nhất thiết hàm linh là tất cả những cái loài có linh tánh. Những loài linh tánh này nó chúng sanh đó, ai cũng chẳng có linh tánh đúng không? Giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố là gì? Giai là điều bởi nhờ cái lời hỏi của ông, hay cái điều hỏi của ông đó. Nhữ là ông à, xưng với người đối diện là nhữ. Vấn là hỏi, danh từ mà nhi là mà, hay là mà được độ thoát. Còn chữ cố là vì, bởi vì chúng ta đẩy tới đằng trước à. Chữ cố ở trong hán cổ có khi xếp ở đầu, có khi xếp ở cuối. Xếp ở cuối hay xếp ở đầu gì cũng được. Đó là cái cách dùng trong hán cổ. Cho nên tạm dịch là bởi vì chư thiên nhân dân, tất cả chúng sanh hiện nay và tương lai đều nhờ lời hỏi của ông mà được độ thoát. Đó là công đức lớn của ngài Nan là do từ đây. Chư thiên nè, nhân dân nè, những tất cả chúng sanh ở thời hiện tại và tương lai đều nhờ lời hỏi của ngài Nan mà được độ thoát. Trong đó có chúng ta đúng không quý vị? Chúng ta cũng nhờ là ngài A Nan hỏi câu hỏi đó mà bây giờ chúng ta mới có bộ kinh Vô Lượng Thọ tụng, mới đọc, mới biết pháp môn tịnh độ này. Đó, công đức đó lớn quá gì nữa. Một người vãng sanh thành Phật đã lớn rồi mà ngài A Nan hỏi ra thời Đức Phật bao nhiêu người được vãng sanh rồi, rồi tới thời bây giờ trải khốt 3.000 năm biết bao nhiêu người thành tựu, biết bao nhiêu người niệm Phật vãng sanh, còn thêm sau này 9.000 năm thời mạt pháp nữa. Như vậy là gì? Rất nhiều, rất nhiều. Cho nên công đức của Ngài A Nan phải nói là vô lượng, vô biên, không thể nào tính đếm được. Tại sao? Một người thành Phật thì sao? Gọi là gì? Nhất tử thành Phật, cửu huyền thăng thiên, đúng không? Cửu tổ, là cửu tổ thăng thiên. Tức là gì? Một người con thành Phật thôi mà cha mẹ chín đời đó, mình được thăng lên trời. Huống hồ chi Ngài A Nan giúp bao nhiêu người thành Phật thì công đức của Ngài lớn. Nhờ câu hỏi không? Cho nên ở đây ấy, khi mà Hòa Thượng nói là vậy thì Ngài A Nan hỏi như vậy, công đức lớn vậy, mình cũng ao ước được có công đức lớn như Ngài A Nan. Có được không quý vị? Mình có thể làm được, đó là chuyển pháp luân. Chuyển gì? Kinh Luận Thọ cho người khác tụng đọc, giới thiệu pháp môn tịnh độ cho người ta đọc, mình tụng đọc thỉnh người ta giảng kinh Vô Lượng Thọ vân vân, đó là điều giúp cho những người khác được có công, được cơ hội vãng sanh. Công đức mình cũng lớn, không lớn được như Ngài nàng nhưng cũng lớn. Cho nên những người mà hoằng dương kinh Vô Lượng Thọ, những người truyền bá kinh Vô Lượng Thọ cho đến những người giới thiệu pháp môn tịnh độ vân vân đều là những người có công đức lớn. Nếu như không có tâm danh lợi, không có tâm kéo à, nhưng mà thời nay cũng chưa hẳn là như vậy à, có một số người giới thiệu nhưng mà vì không có từ bi đối chúng sanh, là vì dùng cái đó để mà mát, để gọi là tô điểm cho cuộc đời của mình, thì như vậy nó chúng sanh thì thành tựu, còn họ thì có thể là bị đọa lạc. Mà nếu như giúp chúng sanh đọa lạc thì dẫn sai đường, ví dụ mình không biết cái đó nhưng mà mình cố dẫn người ta đi vào cái đó để cho người ta lạc, vì thế mình người ta giúp đi theo mình thôi. Còn cái pháp kia hay hơn, thầy kia giảng hay hơn, mình rào, mình ngăn, mình không cho người ta nghe, đó là cái tội cũng lớn lắm đó, cái tội đó cũng nặng lắm. Cho nên là gì? Phải có tâm vô ngã vị tha. Cho nên tiêu chuẩn để hoằng pháp đợi sanh thời nay là gì? Cố gắng vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ già tướng. Không được bốn điều đó thì ít nhất cũng gì, vô ngã tướng bớt đi cũng phải được, bớt được 90% vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng. Và những điều đó phải làm được 90% thì theo Thiền Trang nghĩ mới có tiêu chuẩn hoằng pháp. Còn nếu chúng ta đầy ngã tướng, đầy nhân tướng, đầy chúng sanh tướng thì thọ giả tướng cũng đầy luôn, thì thôi chắc là hoằng dương cái bộ kinh này cũng trở thành gì, dễ thành pháp thế gian, không có lợi ích lớn à, thậm chí có khi như Ngài Lý Bình Nam hay nhắc, đó là gì, trong 100 loại quả báo của người niệm Phật do Đại sư Từ Vân Quán Đảnh Ngài nói, đó là gì, quả báo đầu tiên là đọa địa ngục A Tỳ nha. Cho nên là nguy hiểm lắm, không làm Phật pháp thì thôi, làm thì làm cho đàng hoàng, biết mình ở đâu thì mình hoằng dương mức độ đó, đừng có lạm dụng. Mình dở thì mình cho nhận mình dở thôi, đừng có hàng. Rồi bây giờ chú giải nha, mời quý vị theo dõi. Giải: cái gì đương lai chư thiên nhân dân nhất thiết hàm linh gia nhân nhự vấn nhi đắc độ thoát cố. Tức là bởi vì chư thiên nhân dân, tất cả hàm linh điều nhân cái lời hỏi của các hàm linh ở đây thiếu rồi hả, của hiện tại và vị lai, của hiện tại tại và tương lai, điều nhờ lời hỏi của ông mà được độ thoát. Đó. Rồi ở đây chữ hàm linh chỉ hàm hữu linh tánh giả. Hàm linh là gì? Hàm linh chỉ cho chữ giả này á, là chung chung à, chỉ cho không phải người không, dịch người không cũng đúng, mà mình phải nói là chung chung và chúng sanh á, hay là mình loài cũng được, ở đây dịch loài nha. Thì hàm linh là chỉ cho những gì, những loài mà có linh tánh à, có loài có linh tánh thì nhiều loài lắm đúng không, địa ngục cũng có linh tánh, súc sanh cũng có linh tánh vân vân. Nên đây không phải mỗi coi người có trời được độ thoát mà các loài khác cũng được độ thoát. Tức chúng sanh giả, tức là chính đã, tức là chính chúng sanh vậy à, tức là chúng sanh. Chữ giả là giải thích là thôi, hoặc là kết thúc câu, tức là chúng sanh. Cho nên là bởi vì chư thiên nhân dân, tất cả hàm linh của hiện tại và tương lai đều nhờ lời hỏi của ông mà được độ thoát. Đó là lời giải thích của Phật. Hàm linh chỉ cho loài có linh tánh, tức là chúng sanh. Hán dịch viết, tức là trong bản dịch Triều Hán của Kinh Vô Lượng Thọ nói: A Nan, kim chư thiên đế vương nhân dân, cập quyên phi nhiễn động chi loại, nhữ giai độ thoát chi. Đây là bản Hán dịch, có văn phòng có thể khác chút xíu. Đầu tiên Đức Phật nói: A Nan, vì chư thiên nè, đế vương là những người làm quan á, làm vua đó quý vị, bây giờ làm quan chức á. Nhân dân đó, là nhân dân, người dân nữa, người bình thường nữa. Rồi chữ kim là gì? Chữ kim á là nay á, hoặc là đây cũng được, nay nay chư thiên đế vương nhân dân, nhưng mà chữ này cũng không cần thiết lắm, đúng không? Rồi cho đến, chữ cập là cho đến, nại chí đó, nại cập đó. Cho đến là những loài mà bò bay máy cửa, tức là những cái động vật nhỏ đi, thì thế nào? Nhữ giai độ thoát chi, tức là ông đều độ thoát họ. Chứ chi này là đại từ thay cho những cái từ đường trước đó. Cho nên là này A Nan, chư thiên đế vương nhân dân của hiện nay ở đây cũng được, nhưng mà mình bỏ cái chữ đó không cần thiết, mình bỏ luôn cũng được. Cho đến các loài bò bay máy cửa đều được ông độ thoát. Cái nhân thử vấn nhi dẫn xúc, chữ cái á, là thường là phát ngữ từ, nhưng mà ở đây do nó không phải ở giữa, ở đầu câu, cho nên không phải phát ngữ từ. Mình dịch là bởi vì hay đại khái, vì chữ nhân này là bởi vì rồi, cho nên đại khái. Đại khái bởi vì cái lời hỏi ấy, thử vấn tức là lời hỏi ấy, mà dẫn xúc ra, tức là dẫn ra hiện Đức Phật thiết ra một bộ kinh đó. Thế nào? Một pháp môn thế nào? Đây, giảng ra. Giảng ra gì? Phàm thánh tề thâu, lợi đoạn tất bị, hành siêu tam giới, kính đăng tứ độ, chư Phật đồng tán, kinh luận cộng chỉ, nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, bất khả tư nghì, tịnh độ pháp môn. Tức là đây là nguyên cái dòng là tán thán về pháp môn tịnh độ. Mình dịch như sau, tức là nhân bởi vì nhân cái lời hỏi đó mà dẫn xuất ra được một pháp môn tịnh độ. Đó là gì? Pháp môn này đặc biệt cái chỗ nào? Là phàm thánh tề thâu, tức là thâu nhiếp cả phàm phu là thánh nhân. Phàm phu như chúng ta cũng được, mà thánh nhân đến đẳng giác Bồ Tát cũng tu được. Lợi độn toàn lợi độn tất bị, tức là điều bị này trùm trùm hết được cả lợi căn và độn căn. Lợi căn là những người nhảy bén học Phật pháp nhanh lắm, đúng không, cũng tu được. Những người dốt dốt không sao cả cũng tu được pháp môn này nha. Chứ đừng cứ nghĩ mình dốt quá mình không tu được, không phải. Pháp môn này ai cũng tu được, quý vị nên nhớ nha. Pháp môn này không yêu cầu quý vị phải giỏi. Yêu cầu quý vị thế nào? Tiêu chuẩn của pháp môn này yêu cầu thành tựu. Hòa thượng nói có 6 chữ mà cô Lưu Vân cũng hay nhắc, và cô Lưu Vân cũng làm được. 6 chữ đó là gì? Thật thà, nghe lời, thật làm. Thật thà có được hay không? Có nghe lời hay không? Và có thật làm hay không? Đó, những cái tiêu chuẩn này á, thì 6 chữ này thì không cần phải người giỏi, đúng không? Học Phật pháp cho giỏi hay không không quan trọng. Quan trọng là thật thà. Vì nếu như không thật thà thì quý vị đem cái sự dối trá mà cầu cái sự quả báo chân thật, là điều đó là vô hữu thị xứ, tức là không có đạo lý ấy. Và Thiện Giang đã quan sát rất kỹ thời gian qua, những năm qua mình có kinh nghiệm tu hành, Thiện Giang để ý đúng về như vậy. Những người thật thà đó, thì nếu mà thật thà và họ nghe lời đó, là họ thật làm á, thì cho dù dốt chăng nữa đó, dở chăng nữa đó, thì thời gian họ tiến 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 dần dần trí huệ khai mở, định lực tu được. Còn người cho dù có giỏi chăng nữa, nói pháp được hay vân vân, nói cái lý luận gì vân vân cao siêu gì đó không biết, nhưng thiếu cái chỉ cần thiếu cái chữ thật thà thôi, là thời gian sau đó là dần dần nghiệp nó bao trùm, tự nhiên tu không được, tự nhiên cái sanh tà kiến, tự nhiên cái đi theo người này theo người kia lung tung lung ta, rồi nó dẫn đi đâu mất tiêu. Cho nên phải thật thà trước đã. Thật thà là gì? Một là một, hai là hai, không có dụ đầy thế này cái kia đó. Rất nhiều người dối, tu hành rồi vẫn dối. Cho nên Thiền Trang nói là gì? Mình tu hành á, quý vị dở cũng được, quý vị cố gắng làm gì, hãy cố gắng giữ giới cho mình. Thật thà nó nằm ở trong cái giữ giới. Giới gì? Không vọng ngữ, đó là thật thà đó. Chúng ta học thập thiện đó quý vị ha, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời lưỡng thiệt, không nói lời ác khẩu, đó là thật thà. Trì giới đó là thật thà, đúng không? Là gì? Nghe lời, có nghe lời hay không? Hay là mình không nghe lời? Không nghe lời thì mình hiểu, tức là Phật pháp của mình là mình không học được gì hết. Tại vì thầy nói, hòa thượng nói, vân vân, người này nói Phật pháp chư tổ chỉ, mình không có thực hành theo, mình không nghe lời mà, thì không có làm gì hết. Và cuối cùng là thực hành, thật làm đó. Thật làm thì quý vị là do có nhiều người tộc khí quyền não nặng quá, không thật làm, mà chỉ làm sơ sơ thì nó cũng tiến bộ sơ sơ. Nhưng bốn chữ trước là bắt buộc phải có. Còn nếu không có bốn chữ trước thì coi như xong, coi như là Phật pháp đối với vị đời này kết duyên mà thôi. Đó là chắc chắn. Quý vị không thật thà rồi, quý vị có dùng nhân dối trá thì không bao giờ được cầu của quả chân được hết. Rồi nhân quả nó sẽ đến, nó trói buộc quý vị, rồi nghiệp lực nó kéo quý vị ra chạy mất tiêu. Cho nên chúng ta học vừa rồi, học trong giới luật quý vị, học trong kinh thập thiện đó, phải không? Phải không? Giữ được, ví dụ như mình giữ được cái giới không vọng ngữ, trong có bốn điều không vọng ngữ đó, tự nhiên là mình được bất hoại thiện tri thức nè, bất hoại trên đường tu nè. Còn những người mà tại sao mà họ gặp thiện tri thức rồi cuối cùng họ cũng bị nghiệp lực lôi chạy đi nơi khác, không thể theo được thiện tri thức, không thể theo với hòa thượng, đó là họ không có thật thà, họ cái nhân dối đó, và họ không chịu nghe lời. Đó, cho nên là gì? Thật thà nghe lời, còn thật làm, quý vị thật làm 100% thì thành tựu rất nhanh. Thật thà mà làm được chỉ có 70% thì thành tựu cũng chậm hơn chút. Nếu như chỉ có 50% thì cũng có tiến bộ, và nếu không có thật làm chưa được tới 50% cũng có tiến nhưng mà rất chậm. Nếu như không có thật làm mà chỉ học thôi, nói là tôi thật thà, tôi nghe lời thì cũng không đúng. Mình không có đủ tiêu chuẩn đó, tại vì tức là mình không thật thà, không nghe lời thì mình đâu có làm. Mình đâu làm thì chắc là không thật thà, không nghe lời. Rồi khi quý vị dốt quá, quý vị không biết học làm gì. Cho nên là đó mà Thiền Trang nghĩ là ai cũng biết hết đó, học nghe nói đó. Hòa thượng nói buông đi, buông trong tâm đi, như đoạn khai thị vừa rồi đó, cố gắng nè, ăn uống không chấp trước đó, ăn ngon ăn dở, mà người không làm được điều đó tức là không có thật thà, không nghe lời, đúng không ạ? Đó, chứ cứ ăn mà cứ phân biệt, cứ phải ngon như thế này, phải nấu như thế này, vân 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 vân, đó là gì? Không có nghe lời. Cái điều đó nó không phải là không thật thà mà không nghe lời. Đấy, không thật làm. Đấy, cho nên là gì? Mình cứ suy xét đúng cái tiêu chuẩn đó là mình biết người nào. Và Thiền Trang 3 năm qua Thiền Trang quan sát đúng là như vậy đó quý vị. Ai mà cứ dốt dốt cũng được, không sao, miễn là đừng có nhiều cái kiến giải chống đối lại theo cái kiến giải của người nào khác. Cứ nghe đi, và thượng nói như vậy, mình nghe như vậy, mình thật thà, mình giữ giới đi, không nói dối, không nói ngữ đôi chiều, không có thích bàm phán thị phi, đó là thuộc về mấy cái đó. Và giữ giới cho nghiêm, làm thập thiện cho tốt, thì quý vị cứ thế rồi bắt đầu quý vị nghe lời, quý vị sửa từ từ, mặc dù căn tánh quý vị rất là chậm, gọi là độn căn, nhưng mà theo năm tháng cứ từ từ tích lũy từ từ, theo thời gian quý vị tiến lên, quý vị vượt về phía trước. Còn cái người mình có cái trí thông minh, trí huệ, gọi là có trí huệ nha, nói đã lắm, nói hay lắm, nói bẻ qua bẻ lại rồi bắt đầu không giữ giới, rồi còn đem bắt đầu lấy những cái lý do gì đó để mình bào chữa cho mình những cái sai của mình, những người đó thời gian sau tự nhiên rớt à. Đó, quý vị cứ để ý đi, nhìn xung quanh. Cho nên là người xưa nói là gì? Đường dài mới biết ngựa hay. Cho nên là những cái điều đằng trước mắt đó, nó chưa có phải là kết quả cuối cùng. kết quả cuối cùng vẫn là đoạn đường dài. Cho nên qua mấy năm mình thấy sự khác biệt về phước báo, về công phu tu hành. Nói giống như Thiện Chánh nói đơn giản một cái vấn đề, rất nhiều người không tin nhân quả đâu. Thời gian trước, mấy năm trước nay mình cứ đua đòi chạy vào đâu, kinh doanh bất động sản đúng không? Bất động sản. Rồi bây giờ thì sao? Nhân quả rõ ràng trổ ra rồi. Bất động sản chết, đóng băng, vay ngân hàng gì đó. Bây giờ bán không ai mua. Đâu có bán mua được đâu. Bây giờ giảm giá xuống, Thiện Chánh thấy giảm giá xuống nửa, hơn nửa luôn, rồi cũng không ai mua. Vì sao? Ai dám mua nữa, mua bán có được đâu. Chỉ có vài người cần thật sự họ mới mua. Chỉ còn đất bất động sản ở miền miền xuôi gọi là trung tâm thành phố rồi may ra nó nhẹ, nó còn còn có khả năng bán thì nhu cầu thật sự còn. Còn ở vùng nông thôn á, đầu tư mua mớ đất đó là chôn trong đó, rồi nhăn mặt ra nợ ngân hàng càng ngày càng nhiều. Đó là ngân hàng cũng bị cái tiền đã chôn vào trong đó rồi, cho nên họ ngân hàng họ cũng bị không quản được. Đó là rõ ràng. Và mình nhìn thêm một rõ ràng vấn đề nữa, nếu mà tu hành tốt ở Việt Nam chúng ta thì tại sao càng về sau nếu nhiều người tu hành tịnh độ đông lắm mà tại sao càng về sau quý vị thấy khí hậu nó càng nóng? Sao bây giờ nó tới 40 mấy độ là mới cái vô mùa hạ một chút xíu, mùa hè một chút sao nó nóng bức như vậy, rồi tới mùa lũ lụt mùa đông thì sao nó khó chịu như thế, vân vân. Bao nhiêu thời tiết thiên tai khắc nghiệt, đó là chỉ thể hiện là gì? Tu hành không có đắc lực. Một người tu hành đắc lực thôi, trong kinh Địa Tạng quý vị thấy không, chỉ cần giữ gì trong 10 ngày trai đó thôi, mỗi ngày tụng một biến cái này đó, tức là họ thật sự tu theo kinh Địa Tạng á, tu á chứ không phải là đọc không đâu, hiểu mà làm thôi đó. Thì cái gì ở bốn phía đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tùng người đó, không gia đình người đó không có xảy ra tai nạn. Thế tại sao bây giờ mình tu hành cái kiểu gì không lên lấn kinh Vô Lượng Thọ này còn hơn kinh Địa Tạng nữa mà? Đó là gì? Không thật tu hành. Thể hiện ở đâu? Không có giữ giới, không có làm ở thập thiện. Đó. Cho nên tu hành đầu tiên, tuy pháp môn này là giống như cam lồ, nhưng quý vị muốn dùng được cam lồ, quý vị phải xúc cái bình cho sạch. Bình quý vị để đựng cam lồ mà toàn là thuốc độc thì đổ cam lồ vô uống cũng chết thôi à, quý vị nhớ. Cho nên chúng ta hãy rửa bình, rửa cho sạch, đừng để cáu bẩn. Đó, giống như mình không có thuốc độc, mình vẫn còn giả dối, tức là mình đi không phải thuốc độc lắm, nhưng mà nó là gì, có vài cái bẩn rồi đó, uống nước cam lồ thì tốt đấy, nhưng mà đau bụng đi đi nhà vệ sinh liền chứ không nổi, đúng không? Đó là cho nên là vậy. Phải bắt đầu từ giới, phải bắt đầu từ thập thiện, ngũ giới mà làm. Người xuất gia có giới nữa, nên là hãy trì giới nghiêm minh, hẳn làm vì như vậy, và phát tâm bồ đề vì chúng sanh. Tu hành như vậy thì mới có thành tựu. Còn nếu không, nói cho đã vô mà mai mốt rồi dần dần nghiệp lực nó bủa vây, khi nghiệp chướng nó đến rồi thì tự nhiên chống đỡ không nổi. Quý vị nên nhớ vậy, khi nghiệp nó tế rồi là chống đỡ không nổi đâu, đừng có tưởng mình thắng nghiệp. Có đâu, bệnh xuống rồi lúc đó ngấp ngoải trên giường, lúc đó than sầu than khổ đó. Rồi khi nghiệp nó tới rồi, mắt nó che lý trí hết, không biết đâu thiện đâu ác, càng đâm vào sâu xa vào cái sai, sai đến mức độ không quay đầu được nữa, và đời này đọa lạc luôn. Cho nên là đừng có ỷ vào cái gì thế trí biện thông để mà bào chữa cho những cái lỗi lầm của mình. Hãy ngồi người thật thà, có sao làm vậy, cứ thế. Lời chư tổ dạy như vậy không sai, lời kinh dạy như vậy chắc chắn là không sai, và cái tu cho nên là gì, phải có những người thật sự tu hành. Một người tu hành thật sự thì công đức rất lớn đó. Còn bây giờ quý vị thấy dần dần ấy, tại sao nhiều người tu độ đông lắm mà hằng hà sa số người tu đông, nhưng mà tháo pháp hòa thượng truyền khắp nơi, mà tại sao thiên tai nhân họa càng ngày càng khó càng nhiều, đúng không? Khó khăn kinh tế càng ngày càng lớn, phước ở đâu? Đó là gì? Chứng tỏ mình không có thật sự tu hành. Mình nói mình thôi, mình không nói người khác nha. Người khác cũng đấy. Cho nên là gì? Đừng nhìn mọi người, hãy nhìn từ ở chính mình. Hòa thượng nói cầu người khó, cầu ở chính mình dễ. Ở chính mình làm cho chính mình đi. Cho nên là gì? Cố gắng nha. Vào thời điểm càng về sau này, nghiệp lực của chúng sanh nó diễn ra càng khốc liệt. Hòa thượng cũng đã vãng sanh rồi, Hòa thượng Hải Hiền cũng đã đi rồi, và ở Việt Nam chúng ta lúc trước có Hòa thượng Thiện Huệ, quý vị thấy Hòa thượng Thiện Huệ, Thiện Trang có gặp Hòa thượng Thiện Huệ. Hòa thượng Thiện Huệ khi đó là ngài nói tôi ở tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, tức là ngài ở Úc á, với Hòa thượng Tịnh Không. Ngài nói là không phải Hòa thượng Tịnh Không, tôi ở với ông Tịnh Không được mà bao nhiêu 6 năm trời. Tôi thấy là trong đời của tôi thấy rất nhiều người giảng kinh, tôi thấy gặp rất nhiều người nói rất được nhưng mà làm không được. Chỉ có ông ấy, tức là nói Hòa thượng Tịnh Không á, là làm được, nói được, làm được. Đó, ở bên 6 năm trời quý vị, 6 năm trời ở bên Hòa thượng, ngài nói vậy. Và sau đó ngài cũng vãng sanh rồi. Thượng Thiện Huệ vãng sanh rồi. Rồi Hòa thượng Tịnh Không cũng vãng sanh rồi. Bây giờ kiếm ai? Những người mà chân tu hành công phu cả đó đó thì trụ thế mới giúp cho thế gian này nó đỡ. Giờ các ngài lần lượt vắng bóng ta bà, đúng không, về hết cái cực lạc rồi, các ngài trở về thường tịch quang, ở ngài đi về thật báo trang nghiêm độ hay đâu đó cảnh giới của các ngài hết rồi, khi tròn lại nghiệp chúng ta lãnh thôi, đúng không? Đó, cho nên là càng về sau, tại sao càng khó khăn là vậy. Bây giờ tre đã già rồi, măng không mọc lấy đâu ra. Đó, cho nên bây giờ hãy phát tâm mà đi vì chính mình thôi ha, vì Phật pháp, vì chính mình trước đi, cố gắng giữ tâm thanh tịnh, bớt thế giới này điên đảo, càng ngày chiến tranh nó đến bờ rồi, chiến tranh kinh tế, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh gì đủ các loại chiến tranh, cho nên không biết yên thân vào bất cứ lúc nào, hãy buông xuống đi, hãy nắm cho mình. Thì Trang nói là cố gắng đặt ra mục tiêu. Mình đặt ra mục tiêu là gì? Mục tiêu của mình phải đưa ra mục tiêu để mình phấn đấu. Mình tu 3 năm, 5 năm, 10 năm, 7 năm rồi đó, để gì? Vô công phu niệm Phật tâm muội, chắc chắn lấy cái vé vãng sanh đi. Đây thì Trang nói đặt mục tiêu là để mình phấn đấu, chứ không phải vọng tưởng. Khi vào tu là phải buông xuống, buông hết. Chỉ niệm Phật thì niệm Phật, nghe pháp thì lo nghe pháp. Không thể nào vừa nghe pháp mà lại ham niệm Phật, không thể nào đang niệm Phật mà lại nghe pháp, ham cái này ham cái kia, như vậy không được. Tu hành là gì? Cái nào phải chuyên, khi vào việc nào phải chuyên việc đó, tâm chuyên đó gọi là chánh định, cho nên cái huệ nó mới phát được. Còn nếu mà mình học, mình làm việc gì nó cứ mơ mơ màng màng, gọi là không có tập trung tâm, mà không tập trung tâm được thì không có định, không có định thì không có huệ. Đó, cho nên là phải rõ ràng nha. Có người, nhiều người học pháp, ví dụ như học pháp, quý vị đi ra ngoài, đi với chồng, đi với con, đi với gì đó, vô quán cà phê mà lúc đó mở pháp nghe, làm sao vậy? Cái đó là không hợp lý, đúng không? Không hợp lý chút nào cả. Lúc đó vô, lỡ có đi như vậy thì vô đó mà ráng mà trụ tâm bên ngoài thì tỏ vẻ vui vẻ với mọi người, coi cho nó bình thường để người ta không có ghét mình. Còn lúc đó thì sao? Mình niệm Phật rồi mình quán các pháp vô thường, những cái bài hát đó, nhạc đó, thấy những chúng sanh nó mê muội quá đi, mình nghe, hồi xưa mình nghe mình thích, bây giờ mình nghe mình thấy ôi gì đâu mà cứ yêu đương cái kiểu gì, nhạc sập sình cái kiểu gì, toàn thế giới này chán quá đi. Thế giới Tây Phương Lạc nhạc thì nó nhắc nhở cho gì? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, vân vân, hát ra những cái bài hát đó, mình đổi đó. Nên lúc đó sử dụng cái chiêu đó. Còn không thì thôi, không đủ định lực thì ở nhà đừng đi. Ai bảo đi vô trong đó rồi mà đặt học pháp nữa, học sao vô. Ra nên là gì? Không biết dụng cọc. Đi làm đó, đi làm thì mình, nếu mà công việc không làm chân tay, thì mình làm chân tay không dùng đầu óc, thì mình gì? Nghe pháp, tranh thủ vừa nghe pháp vừa làm được. Còn nếu mà mình dùng đầu óc thì sao? Phải tạm nhưng nghe pháp lại để mình làm. Chứ không là làm được, không có việc nào không ra việc đó. Đó là Hòa thượng giảng chứ không phải Tiền Trang nói đâu nha. Hòa thượng giảng nói việc nào phải làm đó. Ví dụ chúng quý vị lái xe, thì quý vị lái xe mà quý vị nghe pháp thì được, đúng không? Nghe pháp thì nó dễ. Còn niệm Phật mà quý vị nhiếp tâm quá là không được. Hòa thượng có nói rồi đó, đi lái xe mà quý vị niệm Phật vừa vừa thì được, chứ niệm Phật nhiếp tâm quá là đâu lái xe được. Đó, cho nên là gì? Mình phải biết dụng công trong hoàn cảnh, mình phải biết tu. Đó là Thiền Trang chia sẻ với quý vị, cố gắng nha, mỗi người hãy cố gắng lên, chứ không có ai hết. Thiền Trang chia sẻ thế. Tiếp tục, như vậy là lợi độn tất bị, tức là điều cái trùm cả căn độn căn hoặc lẫn lợ vẫn lợi căn đó, thâu gồm đó, cái chữ bị này là thâu gồm, thâu gồm cả lợi căn và độn căn. Hành siêu tam giới, chữ này chúng ta nghe quá nhiều rồi, tức là vượt ngang tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ mình đáng lẽ là thụ xúc tam giới. Thụ xúc tam giới là gì? Là phải đi lên từ cõi người phải lên cõi trời, từ trời tức là từ dục giới lên gì, tu tức là mình gọi là tu, gọi là vị đáo định. Rồi từ vị đáo định mình lên gì, sơ thiền, gọi là trời, từ cái tầng trời sơ thiền, rồi nó lên gì, nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, rồi chứng quả, rồi ra khỏi tam giới. Đó là thụ xúc tam giới, là lên giống như cái cây tre đó, có con sâu đó, nó muốn đi từ dưới tre, cây tre trong trong cái ống tre đó, nó muốn lên, nó phải đục từng đốt nó bò lên, nó lên tới ngọn tre nó mới ra được, gọi là thụ xúc tam giới. Còn đây là hành siêu tam giới, đó là vượt tam giới theo chiều ngang, giống như con sâu đó, nó muốn ra khỏi cây tre rất dễ, nó chỉ cần đục ngang cái thanh tre mà thôi, nó chui ra ngoài, rồi nó bò ra là xong, ra khỏi cây tre. Đó thì chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta từ cõi người này chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, mình cũng là cõi người, đó gọi là ngang. Nhưng mà gì, ra khỏi tam giới, vì về Tây Phương Cực Lạc là chắc chắn chứng quả, chắc chắn không đọa lạc nữa. Đó gọi là gì, hành xúc tam giới, hay gọi là hành siêu tam giới. Kính đăng tứ độ, chữ kính có nghĩa là gì, thẳng và trực tiếp, đó là phó từ nha. Còn đăng là lên, trực tiếp hay là lên, thẳng lên tứ độ. Tứ độ là gì, từ thường tịch quan tịch độ là cao nhất, thật báo trang nghiêm độ là thứ nhì, thứ ba là phương tiện hữu dư độ, và thứ tư là phàm thánh đồng cư độ. Tây Phương Cực Lạc lên luôn một lúc bốn cõi, lên một cõi là được bốn cõi, vậy bốn cõi nó gần như thông nhau, cho nên gọi là kính đăng tứ độ, là lập tức hay là trực tiếp hay là thẳng lên bốn độ, mình lên thẳng luôn. Còn nếu ở đây mình tu biết bao giờ mới đạt tới đó, chúng ta đang ở phàm thánh đồng cư độ đúng không, nhưng mà tu một hồi mới chứng quả là thành thánh nhân, thành a la hán thì mới vô gọi là gì, phương tiện hữu dư độ. Rồi sau đó từ a la hán lại tu tiếp nên bao giờ tới bồ tát thì mới thành gì, thật báo trang nghiêm độ. Mà phải bồ tát nào, bồ tát nào mới thật báo trang nghiêm độ, phải là gì, từ sơ trụ viên giá hoa nghiêm đúng không, mới thật báo trang nghiêm độ, và tu hoài một hồi mới vô thường tịch quan tịnh độ. Rất là lâu, mất ba đại a tăng kỳ kiếp, thêm cái khúc đầu nữa, rất là lâu. Cho nên chúng ta đã kính đăng tứ độ là đi con đường tắt đó. Chứ kính này có khi gọi là tắt á, đường tắt, mà con đường tắt để mà lên được bốn độ. Chư Phật đồng tán, tức là chư Phật cùng tán thán, tán là tán thán, tức là khen ngợi, chư Phật cùng khen ngợi pháp môn này. Kinh luận cộng chỉ, tức là các tất cả các kinh các luận đều gì, đều hướng về, cùng chung hướng về đó. Hướng về gì? Hướng về tịnh độ. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị biết tra Đại Tạng Kinh, quý vị coi kinh điển á, nên mà nói về tịnh độ, bản thân tịnh độ là có người đã làm rồi đúng không, khoảng 200 mấy chục bộ kinh nói về tịnh độ. Luận nữa, tính là luận nữa thì không thể nào kể, chắc cũng phải tính ra mấy trăm bộ gọi là điều đề xướng tịnh độ, niệm Phật vãng sanh. Cho nên kinh luận cộng chỉ là thế, tức là cùng hướng về đó. Rồi tiếp tục tán thán pháp môn tịnh độ là nhất thừa liễu nghĩa. Thì ở đây có hai chữ, một là nhất thừa, thứ hai là liễu nghĩa. Nhất thừa là gì? Nhất thừa là một đời thành Phật gọi là nhất thừa. Nếu như một đời một pháp môn đó mình tu mà thành a la hán thì gọi là gì, gọi là tiểu thừa. Mình tu mà thành đạt thành a la hán gọi là tiểu thừa. Tu thành viên giác gọi là viên giác thừa, cũng có xếp vô gọi là hàng nhị thừa đó, thanh văn viên giác á, viên giác thừa. Nếu như pháp môn đó tu mà thành bồ tát thì đó gọi là gì, đại thừa. Còn pháp môn này là gì, nhất thừa liễu nghĩa. Nhất thừa là gì, là thành Phật luôn quý vị, một đời thành Phật. Đây từ đây chúng ta vãng sanh về Tây Phương Lạc đúng không, Cái Phật tiếp dẫn lại đó, cái tu một thời đời nữa thôi, vì sống lâu vô lượng kiếp cho nên một đời thành viên mãn thành Phật, cho nên gọi là nhất thừa. Đó là pháp môn thành Phật luôn, cho nên gọi là nhất thừa. Vì sao? Vì vãng sanh không phải là chết. Hòa thượng hay nói chết không phải vãng sanh, vãng sanh là gì? Khi sống mà đã đi, có nghĩa là khi mà cái thọ mạng mình hết. Ở trong di thức học gọi là, trong bách pháp minh môn luận có một cái là gọi là mạng căn. Mạng căn tức là mạng sống của chúng ta, nó có những cái yếu tố nào nó tác động đến, như nghiệp thế này kia, nó phước báo rồi nghiệp vân vân, nó tác động, nó cộng lên, nó hiện tại là cái thân của chúng ta. Mà khi cái duyên nó hết thì cái thân hoại, thì thế mà mạng chung, thân thì nó hư đúng không, mạng thì hết, gọi là thân hoại mạng chung. Khi đó là gì? Là mình, thần thức của mình, chính là cái A là giác thức của chúng ta đó, nó tự nhiên nó ra. Thì vừa mới chưa thấy tắt hơi nữa, mình vẫn còn sống đây, Phật, Đức Phật A Di Đà hiện tới phóng ánh sáng hào quang, mình ra, mình đi theo Phật luôn, như vậy không phải chết. Còn chết là nó ra rồi, nó trở thành thân trung ấm mất tiêu rồi. Quý vị hiểu không ạ? Đó, cho nên là cái pháp môn này gọi là pháp môn bất tử, pháp môn không chết. Người đời thì người ta tu người ta chết. Tại vì sao? Người ta tu là người ta chết ngấp ngoải rồi, người ta chết người ta đi vô thân trong ấm, nó xúc ra, nó thành thành ma, thành quỷ đúng không? Đó. Còn đây là gì? Mà mình tu là gì? Mình tu là mình thấy rất rõ ràng từng bước đến lúc đó sắp khi. Cho nên ở trong câu của Tịnh Độ gọi là lâm mạng chung thời. Quý vị không? Lúc nào cũng có câu là lâm mạng chung thời. Tại vì quý vị không học chữ Hán, quý vị không biết chữ lâm là sắp, mà mạng là gì? Là mạng sống đó. Chung là gì? Hết, kết cục là hết. Thời là gì? Lúc, lúc mạng sắp hết, dịch chủng ra là vậy đó. Và Hòa Thượng Trí Tịnh ngài cũng dịch, dịch là lúc mạng sắp hết. Có nhiều người bẻ nói kêu không biết chữ Hán mà nói kêu ôi sao thầy dịch lúc mạng sắp hết, thì chẳng nói kêu tới cãi Hòa Thượng Trí Tịnh đi, tới cáo cãi Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Tịnh dịch như vậy đó. Lúc mạng sắp hết là chính xác rồi quý vị, là sắp hết thôi chứ không phải nó hết. Hết rồi thì có gì nữa, tính gì nữa, hết rồi là chết rồi. Cho nên lâm mạng chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, hiện tại kỳ tiền kinh tu du gian, tức sanh ngã quốc. Đó là, gì? Đó là trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Tức là khi mạng người ta, người đó sắp hết thì sao? Thì gì? Lúc đó con, tức là Đức Phật A Di Đà nói, con cùng thánh chúng, tức là Phật A Di Đà và thánh chúng tới hiện trước mặt người đấy, nhiếp họ tiếp dẫn người đó, rồi gì, kinh tu du gian, trải qua một cái thời gian rất là ngắn, vì sao sanh qua nước còn đó, đâu chết đâu. Cho nên pháp môn này người tu niệm Phật không sợ chết. Nếu mà thật sự quý vị tu đầy đủ, có tính có nguyện, quý vị không sợ chết gì cả. Chết mà sao, chết đâu mà chết. Tới lúc đó mạng sắp hết, Đức Phật có đủ có thần thông diệu dụng, Phật biết lúc đó mạng căn của nó, chúng sanh đó đúng không, của ta, chúng ta là sắp hết rồi. Cho nên là biết ngày tới ngày, chỉ cần con giác tỉnh này, thấy được ta là được, thấy được Đức Phật là được, thấy được thánh chúng là được. Đừng có để mê. Mê là không thấy. Tại sao? Mê là quý vị ngủ, quý vị cảnh giới mộng nó hiện lên mất tiêu rồi, nó hiện ra đủ cái cảnh gì đó, làm sao quý vị thấy được thầy phương cực lạc. Vì khởi lúc đó khởi tham sân si mạng nghi, vì khởi nên ái dục niệm đó thì nó che hết rồi. Phật tới đó nhưng mà không thấy. Cảnh giới đó nó rồi nằm trong gì? Quyền môn thứ mấy quý vị không? Chủ bạn viên minh cụ đức. Cho nên là Phật là khách đi, gọi là bạn đi, mình là chủ mà. Mà mình chủ mình đang hiện cái cảnh giới này, khách nó không có muốn vô mà vô không được. Giống như vậy, khách tới nhà muốn vô đón tiếp mình, đi dẫn mình đi ra phi trường, ra sân bay để mà bay về Tây Phương Lạc, mình đóng cửa thôi, mình đi đi nơi khác. Hoặc là lúc đó mình gì? Mình đóng cửa mất tiêu rồi, mình không tới mở cho, mở cửa cho Đức Phật vào, làm sao Phật tiếp dẫn được. Cho nên vẫn cái gì? Cần nhất là gì? Tâm phải hướng về Phật. Mà bây giờ không hướng được khẩu vậy. Cho nên là gì? Ngày ngày mình học nghe pháp đây là tâm mình hướng về. Nghe pháp này đang nói về tịnh độ, đó là tu, đó là niệm Phật, chứ không phải A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là niệm Phật đâu. Chúng ta đang diễn tả về kinh điển Tây Phương Cực Lạc, đó là niệm về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh nói rõ ràng mà, hệ niệm ngã quốc mà. Có cái nhớ không? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói mà, hệ niệm có nghĩa là nhớ rõ về, nghĩ cho nhớ về một cách mạnh mẽ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngã quốc là thế giới của con, cả nước, cõi nước của con. Quốc là quốc độ đó. Cho nên nhiều người học Phật Pháp mà cứ nói vậy, con nghe Pháp có bị xen tạp hay không? Nghe Pháp mà còn xen tạp, nghe Pháp nào xen tạp? Nghe Pháp không giảng về tịnh độ là xen tạp thì đúng. Nghe Pháp nói về tình yêu hôn nhân gia đình nào cười tươi đó, đó xen tạp đúng. Còn đây chúng ta đang nghe về gì? Nghe về tịnh độ, nghe về Phật Pháp, nói về Đức Phật A Di Đà, nói về Tây Phương Lạc, làm sao xen tạp được? Đang niệm Phật đó chứ. Quý vị chưa hiểu cái niệm Phật đó là gì. Cho nên là nhiều người hành trì á, tại sao lại có sự phiền não? Vì sao mình cứ nghĩ à, nghe Pháp là xen tạp. Nghe Pháp nào mới xen tạp? Cho nên là gì? Khi người vô, mình phải biết là mình tâm mình đang hướng về. Cho nên quý vị nghe Pháp thấy hoan hỷ từ ruộng an lạc không? Là vì sao? Vì đó mình đang được sự giá trị của Đức Phật đó. Mình đang tiên giảng ngay trên tựa đề, quý vị thấy. Tại sao Thiện Văn đề chữ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng? Có chữ Vô Lượng Thọ trên đó đó. À, nhắc quý vị thôi. À, phải để cái dòng chữ đó, nhìn vô lượng cái là cũng niệm về Tây Phương Cực Lạc, gọi là hệ niệm ngã quốc đó. Đức Phật đâu bắt mà phải niệm Ngài không đâu. Trong 16 pháp quán của Kinh Quán Vô Lượng Thọ đâu có nhất thiết niệm Ngài. À, niệm A Di Đà Phật là trì danh, niệm Phật là pháp quán cuối cùng. Mà trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy có câu hệ niệm ngã quốc mà. À, cho nên là rõ ràng chứ cần gì hệ niệm là sao? Niệm nhớ, mà nhớ cho chắc vô, nhớ cái chữ hệ đó là gì? Giống như cái sợi dây đó, nó trói mình á. Đó. Cho nên là gì? Học Phật Pháp không nghe kỹ á, mình rất dễ, hoặc là chưa thông Phật Pháp mà hành trì, mình bị phiền não. Cho nhiều người nói cái trời công niệm Phật nó mất, niệm Phật nó tiêu rồi thế này kia. À, quý vị niệm á, có hai con đường thì Nhân nói đi nói lại, tu hành có hai con đường. Một là gì? Một là quý vị hãy chỉ niệm Phật và không có nghe Pháp, đúng không? Một câu niệm Phật niệm tới cùng. Đó là khi nào quý vị phải đạt được tín nguyện vững rồi và không dao động tâm. Trước mọi cảnh giới quý vị vẫn có thể giữ như bất động, chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày như vậy. Không có bị gì hết, không quan tâm một chuyện gì, không có chuyện gì nó ảnh hưởng mình. Thì như vậy quý vị niệm một câu Phật hiệu tới cùng được. Đảm bảo luôn, quý vị niệm như Hòa Thượng Hải Hiền, thời gian sau quý vị rõ luôn. Và niệm một thời gian sau, tại sao quý vị có thể niệm được? Vì quý vị có cảm ứng với Tây Phương Lạc. Quý vị thấy Đức Phật là thật, rõ ràng rồi. Thấy thế giới Tây Phương Lạc rõ ràng, Phật họ ký rồi. Cho nên từ đó nó đi, không cần kinh điển nữa, niềm tin tự nhiên đầy đủ. Quý vị có niệm bao lâu nay rồi, có người nào có cảm ứng không? Có thấy Phật chưa? Hay là bây giờ bắt đầu đem ra câu hỏi, người thường người ta hỏi anh tu Tây Phương Cực Lạc, chị tu Tây Phương Cực Lạc, có thấy Phật chưa? Bắt đầu Hòa Thượng đưa ra câu hỏi là gì? Trả lời rất hay là tôi thấy Phật rồi, Phật đâu? Đó, Phật đó nè, anh là Phật nè, người này người kia người Phật nè, ai cũng là Đức Phật A Di Đà. Đó, cách đó là quý vị đó là nói gì? Trả lời cho người thường là bằng cách hợp lý nhất. Còn mình nói đây á, Thiện Văn thấy Thiện Văn nói ra đây á, là quý vị đó có cảm ứng với Phật chưa? Phật A Di Đà thật á. Đó, cảm ứng thật chưa? Chứ đó mình nói là lý, nói đây nói trên sự. Đó có chưa? Nếu mà quý vị có cảm ứng một lần thì quý vị ở gì tin là thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể cảm ứng thế nào? Có thể là minh ứng, có cái hiển ứng. Hiển là gì? Rõ ràng, đúng không? Trong mộng, trong gì đó, vân vân, trong định thấy Phật rõ ràng có cảm ứng. Đó, cho nên có nhiều người không có cảm ứng đó. Nhưng mà có cảm ứng thứ hai là minh ứng á, là cái ứng trong âm thầm á, thì nhiều người có cảm ứng. Ví dụ như mình tu một thời gian, tự nhiên đời sống nhiệm màu hơn, tự nhiên cuộc đời tuyệt vời hơn theo cái thử thay đổi. Đó là gì? Minh ứng biết là Phật Pháp có thật rồi. Đó là gì? Công phu quý vị chưa đắc lực. Chưa đắc lực, chưa cảm ứng. Quý vị mà tu và đến là công phu đắc lực đó là có cảm ứng. Như hồi xưa Thiện Trang nói cái bà già nhìn bất khờ khờ khảo khảo tới cái đạo tràng của Thiện Trang, cái chỗ thất đó. Hồi đó Thiện Trang ở tại Củ Chi á, là nhưng mà cái bà đó không nhìn thì không có vẻ không có gì. À, bà đó là cũng tên gì, thường gọi là bà đó tên là gì Huệ đó, pháp danh gì Huệ đó, quên mất tên rồi. À, nhưng mà thật sự bà ấy không biết gì hết, nhưng mà bà rất là thật thà, rất là nghe lời. Từ nhỏ sanh ra là không có ăn mặn được rồi, và ăn chay từ nhỏ và đi chùa như vậy mà niệm Phật một cách tha thiết, rất là đơn giản. Pháp thì không cần hiểu gì hết, không hiểu sâu cứ vậy thôi. Từ nhỏ niệm tới năm đó 60 mấy tuổi rồi đó, bà nói gì con thấy. Có bữa bà nói với Thiện Trang nè, con thấy thầy, con thấy cái chữ gì mà nó vàng vàng nó khắp lên đây á thầy, chữ gì à, con không biết cái chữ gì nữa. Bà nói không biết chữ gì. Cái bà Thiện Trang nói một hồi, ủa sao chữ gì mà khắp vàng vàng nó bay khắp nơi mình không thấy, bà thấy nhỉ. Đó, vậy thì cứ đem ra. Thiện Trang mới mở kinh Vô Lượng Thọ bằng chữ Hán thì nó đưa, có phải chữ này không cụ? Cái bà nói đúng rồi thầy, chữ này nè, chữ này con thấy chữ này nhiều lắm nè, quá trời đây, đây nè. Ờ, tức là cảm ứng đó quý vị. Còn có một lần nữa bà nói cái, bữa nay sao con thấy lạ lắm, con thấy sao lạ lắm, con nói với thầy rồi nha. Là gì? Ở đây tự nhiên con thấy sao ở trên kia kìa, Phật nhiều lắm kìa, Phật này là kia là nhiều lắm nè. Đó, bà có một số lần cảm ứng như vậy. Đó, nguyên cảnh giới Tây Phương Lạc hiện ra trước mặt. Cho nên là gì? Từ đó mình biết những người đó thật thà, họ niệm công phu đắc lực, họ có cảm ứng. Cho nên đâu cần học kinh giáo gì đâu, biết thật thôi, Phật pháp thật rồi, và rất là chân thành, rất cung kính. À, đối với không có chuyện, đúng là không có chuyện thị phi, đúng bà lão hay không có thị phi nhân ngã. Người thì thị phi chuyện này, đi chùa nhiều người phi phi lắm, chuyện này chuyện kia kể chuyện người đời, chuyện này kia, còn bà không có kể gì hết. Chứ này mình bà nói tôi đi chùa tới niệm Phật thôi, tới chùa đọc kinh niệm Phật thôi, hết chuyện rồi về, mấy người kể cái chuyện gì đâu, không kể làm chi. À, nói vậy cho nên con, bà nói thì Trang con không muốn đi cái nơi đó, cái nơi chùa đó, cái thất đó, vân vân, cái người gì đâu, người ta lên người ta cái toàn kể chuyện gì đâu không à, ăn uống rồi kể này kia, không thích đâu. Đó, thiện căn sâu dày đó quý vị, những người đó thành tựu đó. À, bà cụ còn kể là gì, con có lần bà nói con đi bằng đường bằng đêm á, con đi trên bằng đêm thì cái nơi quý vị biết Củ Chi mà. Củ Chi thì hồi xưa chiến trường xưa ác liệt, và nói con thấy ui quá trời người, họ nói cô ơi cô cho tụi con ăn đi, tụi con đói quá, con không có cái gì ăn hết trơn. Bao theo bà nhiều quá, bà nói ôi mấy người tôi không biết làm sao cho mấy người đâu, mấy người đi về chùa đi, mấy người về thách đi, mấy người về chỗ chùa đó đi, chứ tôi đâu có biết cách nào đâu. Đó, cái gì gì bà thấy được cả cảnh giới đó, và bà công phu sâu như vậy đó. Cho nên là những người như vậy đó tác chứng chuyển chúng ta thật thà nghe lời thật là không mình nhiều. Còn chúng ta đó, chúng ta xác hạng hai thì hòa thượng nói là không thật thà, không nghe lời không thật làm, phải nghe pháp, nghe mỗi ngày phải gì 8 giờ đồng hồ, 8 giờ niệm Phật, 8 giờ. Không nổi thì sao? Nghe nhiều hơn. À, còn không nghe, ít nhất là, bà thường nói, ít nhất là 4 giờ. Dưới 4 giờ là thoái chuyển rồi. À, nghe pháp mà dưới 4 giờ mỗi ngày là bị thoái chuyển. Cho nên quý vị thấy tại sao nhiều đồng tu tu thoái chuyển, nghe không đủ. Bà thường dặn như vậy, không chịu nghe. Bà thường nói rõ ràng trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Nghĩa, mình không nghe, mình cứ giỏi, chưa học, chưa tới nơi, chưa tốt nghiệp được cái trường học mà đòi thành trì. Cho nên cuối cùng hành trì nó có vấn đề. Học Phật Pháp quan trọng là gì? Cứ chân thành mà nghe. Thì nhân nói là gì? Cố gắng. Đừng có suy nghĩ, Hòa Thượng nói là gì? Kinh văn, đừng có suy nghĩ kinh này có nghĩa gì, chữ này có nghĩa gì. Đừng có nghĩ suy vọng, nó đòi vọng hết á. Hãy cái gì? Thần chân thành, nghe thì cứ nghe thôi. Đấy, có rất nhiều đồng tu ở đây có tật, đây hôm nay sẵn nói luôn, có tật là vô cái đang nghe pháp này mà sao cái bình luận hỏi cái vấn đề đi đâu á. Vậy là quý vị tâm quý vị nghe pháp chỗ nào? Đang vô kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh Vô Lượng Thọ đây mà thì nghe kinh Vô Lượng Thọ thôi. Nghe như vậy thì đó mới gọi là tâm thật sự trụ trong đó chứ. Còn đi này đem hỏi cái vấn đề gia đình, hỏi vấn đề gì đâu đâu trong này làm chi? Đó là tâm của quý vị không có định. Cho nên là gì? Mình không vô được công phu. Đó là sự phân biệt chấp trước đó. Nghe pháp như vậy nó là trạo cử. Nghe pháp nhiều quá đó quý vị. Nghe pháp nhiều quá mà không tiêu hóa được, nó sanh ra trạo cử. Trạo cử là gì? Là tâm luôn luôn vọng về pháp. Vọng nha. Nó vọng mà một cách, nó vọng tưởng một cách mình không khống chế được. Đó là trạo cử về pháp. Đó là do mình thiếu định. Vậy thì mình làm sao để khắc phục cái trường hợp đó? Đó là nghe pháp phải tập trung nghe. Nghe làm sao không có khởi ý tưởng. Hòa thượng nói nghe chỉ biết nói mà nghe thôi, đừng có nghĩ cái câu kinh văn này thế nào, lời đó là như thế nào, ý đó là thế nào. Không cần nghe, không cần suy nghĩ, cứ như thế mà nghe. Nghe như vậy thì mới có giới, có định, có huệ trong đó, gọi là tam học giới định huệ mới xuất hiện. Còn quý vị nghe mà quý vị suy tưởng nào, nói thiện trai giống như thiện năng nói cái đó, bắt đầu lên bình luận nghĩ thế này thế kia, không cần, không cần để ý những chuyện đó. Nghe pháp như vậy mới đó là tu giới định huệ. Học pháp cũng vậy, cố gắng đó. Tại vì mình chưa phải là cảnh giới của Bồ Tát, mình không có thể sáng tạo được gì. Cố gắng là thục nhi bất tác, đó là nói lại những gì mà chư tổ nói, những lời hòa thượng nói những gì kinh điển nói, đọc như vậy. Còn khi giảng thì sao? Hòa thượng nói là khi giảng thì cứ kinh văn đó mở ra đọc là vô lượng nghĩa. Trước đó mình cũng chẳng còn biết nghĩa gì thế nào, không cần biết. Đó, thì khi đó quý vị giảng ra mới đúng là nghĩa chân thật của Như Lai được. Mới đó mới nghĩa nó từ tự tánh ra. Cho nên ai mà tiếp xúc với Thiện Trang á đều biết là gì? Thiện Trang không có chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Chỉ duy nhất là dịch cái bài đó lên cho quý vị, rồi khi trình chiếu vậy thôi. Còn không cần biết cái nghĩa câu này, bằng không có hy vọng là à, câu này kinh văn nghĩa như thế nào, cái câu chú giải này nghĩa như thế nào, không biết, không quan tâm. Còn khi giảng thì sao? Khi đọc ra là tự nhiên ra nghĩa, nghĩa tuôn trào như suối. Đó, đó mới giảng pháp mới được. Đó mới gọi là gì? Giảng nó từ thanh tịnh ra. Đó mới là huệ. Còn nếu mà quý vị cứ suy luận là câu kinh văn này nghĩa thế nào, là chú giải này nghĩa như thế nào, vân vân, thật sự là quý vị vọng. Cái vọng thì không thể cầu chân được. Phật pháp phải cầu từ tâm thanh tịnh. Nhớ điều đấy. Học Phật pháp phải biết học nha. Đừng để biến Phật pháp, học Phật thành gì? Phật học. Ngược lại là gọi là Phật học đó. Cho nên là Thiện Trang vẫn khuyên quý vị cố gắng là thục nhi bất tác. Cố gắng nghe, chỉ là tập trung nghe mà thôi. Nghe lần một, đấy, hồi trước Thiện Trang đã chia sẻ cách nghe rồi. Nghe lần một, nếu quý vị có nhiều thời gian, quý vị nghe lần hai cũng giống vậy. Là nghe để mà nghe thôi, không cần biết là nội dung nó giảng cái gì. Quý vị cứ nghe, nghe, tập trung mà nghe. Thì như vậy quý vị nghe được gọi là âm thanh ngoài dây đàn, tức là nghe được cái những ý tại ngôn ngoại, những cái lời ý ở ngoài lời đó, được tầng rất là sâu. Quý vị cứ nghe như vậy thì nó vô sâu. Còn sau đó quý vị muốn hành trì, muốn ghi chép lại thì quý vị nghe lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư gì đó, quý vị mới đánh dấu là trong bài đó thầy giảng, hòa thượng giảng hay Thiện Trang giảng gồm những gì. À, tính là gồm những gì, niềm tin, ví dụ như câu, bữa nay giảng lúc đầu vô tính là gì, Thiện Trang nhớ ngay lúc đầu tính là câu chuyện nhân quả đó, tính đó, tính đó, tính tính rồi. Quý vị hiểu cái gì thì quý vị ghi đó, không cần biết. Hiểu được bao nhiêu tu bấy nhiêu, à, giải là gì gồm hiểu cái gì đó vân vân. Rồi hành là gì, hành cách nghe pháp đó, cách đọc kinh đó, cách nghe tu thế nào, giữ giới vân vân, đó là hành. Rồi chứng thì thôi khỏi cần ghi, vậy chứng mình có biết gì đâu mà chứng. Mình chứng là tự mình chứng, mình đâu có ghi. Đó, tính giả hằng chứng, đó là những cái điều đó. Và nếu quý vị hiểu được như vậy, quý vị ghi ra thôi, thì đó là hành trì sau này. Còn nghe đầu tiên mà quý vị đã chấp trước là phải à, tôi tạm dừng lại để tôi ghi cái này, tạm dừng lại để ghi cái kia, đó là quý vị phân biệt vọng tưởng chấp trước, thì quý vị đã không thể nào nghe được chân thật nghĩa của Như Lai được. Cho nên quý vị nghe vậy, vậy 10 năm cũng không có ngộ. Quý vị hiểu không ạ? À? Thiện Trang là không biết, hòa thượng giảng rất nhiều về điều này, Thiện Trang làm như vậy. Nghe pháp chỉ là chú tâm mà nghe thôi, càng chú tâm bao nhiêu không cần nghĩ. Cho nên là nếu mà có người giảng pháp đó, ở đây hắn chia sẻ, tại vì sương mai cũng sẽ có những người giảng pháp. Những người giảng pháp mà bắt đầu là lục văn, trích lục kinh văn để tìm nghĩa trong đó đó, và thực sự mà nói sẽ không được. Giảng không được sâu, không được tự tại và giảng không hay. Vì đó là gì? Nó tri thức rồi. Thiện Trang hồi xưa cũng đã từng bị như vậy. Thiện Trang thấy không ổn. Sau này thì Nhân cứ buông thôi, cứ vậy mình cứ tu đi, mình cứ thâm nhập kinh tạng đi. Trước khi vào giảng mình cứ học đó, nghe giảng, nghe hòa thượng giảng, học bộ nào đó, đọc bộ luận nào đó cũng không quan trọng, hiểu cái gì hiểu cũng không quan trọng, không cần trích văn tìm cứu. Còn nếu mà cần trích là trích những cái đoạn kệ đâu đó thì mình mới tìm, lúc đó mình tìm, lúc nào mình tìm nhớ ra cái nào mình tìm đó, còn không mình thôi khỏi. Cứ như vậy thì tự động nhiên nhiên, rất là tự nhiên, rất là tự động đó, tự nhiên nó tuôn trào sống ra, đó là sống huệ, huệ nó ra và giảng rất tự tại, giảng mấy tiếng đồng hồ cũng không biết, cũng không biết mệt, không có hết. Và ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đều được, vì tâm mình thanh tịnh. Quý vị nên nhớ nha, đó Phật pháp là vậy. Và khi tâm đã thanh tịnh rồi thì gặp chuyện gì mình ứng biến cũng được nhẹ nhàng. Học một là biết được 10, thậm chí biết 100, ứng biến được mọi hoàn cảnh. Còn người mà học cái kiểu chấp trước phân biệt thì gặp một, nhiều khi học một rồi nhưng gặp cái tình huống đó cũng không hành được. Vì sao? Vì nó không nhớ. Vì sao không nhớ? Vì nghiệp nó che. Định lực thì nó mới thắng được nghiệp lực. Mình không có định, mình gồm tri thức, cho nên lúc đó nó che mất tiêu quá, không nhớ ra. Ủa cái này thầy Thiện Trang giảng rồi mà sao mình không xài, không dùng được ha? Tại vì sao? Có nhớ đâu. Vì sao không nhớ? Vì nghiệp nó che. Vì sao nghiệp? Vì phiền não. Còn nếu quý vị tâm nó thanh tịnh rồi thì lúc đó tự nhiên chuyện đó xảy ra, cái ồ cái này mình sẽ ứng xử nha, mà không cần suy nghĩ nha. Đã suy nghĩ thì là vọng tưởng rồi. Đó, cho nên nhà Phật gọi là trực giác. Cái đó mới là huệ thật sự chân thật. Còn kinh điển mà cứ đem mà lục ra tìm, suy nghĩ, suy xét rồi bây trong đời sống quý vị chờ, quý vị nghĩ à, việc này phải xử lý làm sao à? Ra đường làm gì có thời gian như vậy, đời sống làm gì có nhiều thời gian như vậy, tích tắc trả lời ngay. Cho nên quý vị thấy trong lớp học Phật vấn đáp, người ta hỏi Thiện Trang, Thiện Trang trả lời ngay, chẳng cần chuẩn bị gì hết, cứ hỏi trả lời, cứ thế hỏi trả lời, đúng không? Đó, phải như vậy đó, học Phật pháp vậy, trong đời sống vậy, gặp chuyện gì xử lý ngay, xử lý ngay, không phải nào bắt đầu suy nghĩ, phải suy nghĩ thế nào vân vân, rồi phải đi tìm thầy, tìm thầy cô, tìm người này, tìm người kia để giải quyết cho mình. Đó là không có huệ, chưa có trí huệ, thật sự không có định lực, không có trí huệ. Còn khi nào quý vị có định lực, trí huệ rồi thì gặp chuyện cái là biết ngay, chuyện nào cũng giải quyết được hết. Cho nên sống ở trần gian rất tự tại, rất là thoải mái, rất nhẹ nhàng và tự nhiên mình an vui. Khi đó công phu niệm Phật, mỗi tiếng niệm Phật đều là mỗi tiếng tâm, mỗi tiếng niệm Phật đều là góp nhặt, đóng vào tài khoản ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Và như vậy khi đủ duyên hết ở thế giới này, ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc, vì tâm mình đã thành tựu. Còn nếu không thì quý vị tu hành bao nhiêu năm, quý vị là gì, kết duyên với Đức Phật mà thôi, đời sau rồi đi về đâu cũng không biết. Đó, cho nên hồi nay có nhiều người tội lắm quý vị, rất là thích, có tập khí là thích nghe hóng chuyện này chuyện kia, tu hành không ra, ra không được. Cho nên Thiện Trang nói quý vị có duyên tu hành á, duyên ai cũng được, tu đời nào một đường thôi, đừng có đường lối ngã ba đường, hay chạy một chân bước hai thiền, cứ qua cái lại rồi mai mốt cái cuộc đời quý vị nó kết thúc. Thiện Trang nói không nhất định quý vị nghe theo Thiện Trang, quý vị thích nghe người khác nghe đi, theo tu người nào tu nhất định đi, tâm mà phải định, định vô. Mình đã có thời gian đầu mình chưa có chọn được ai thì mình chọn đi, rồi lựa qua lựa lại chọn cho được rồi định thôi, đừng. Và mình biết cái người đó không thật thà rồi đừng nghe nữa, biết người đó không được thôi đừng nghe. Cái người nào mà thành tựu cho mình được, mình thôi đi một hướng thì tâm mình mới định. Cứ hồi cái dao động cái bắt đầu nghi, người ta nói bây thời nay thì biết, quý vị biết mà, người ta thì nhiều chuyện lắm, người ta có thể nói gà thành vịt, nói trắng thành đen đó. Cho nên là không thật thà, những người như thế khiến cho tâm mình chưa có trí, mình sẽ bị dao động tâm. Và như vậy khiến như vậy thành tựu của mình nó rớt. Còn đối với Thiện Trang thì anh nói quý vị đâu quan trọng đâu, quý vị tu thành tựu hay không đó là chuyện của quý vị, đúng không? Chuyện của thành tựu của ai người này lo, Thiện Trang lo Thiện Trang thôi. Còn quý vị được đi vãng sanh được tốt cho quý vị, không vãng sanh thì thôi, ai muốn học thì học, ai muốn không học thì thôi, có tác dụng gì đâu. Không có người nào càng tốt, Thiện Trang hay nói với mọi người xung quanh Thiện Trang là không có người nào càng tốt. Vì sao? Mình mau thành tựu, càng mau về Tây Phương Lạc, hết nhiệm vụ rồi đó, có cần gì đâu. Vô bây giờ không có việc thì tốt hơn chứ, có nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc cơ mà. Mình có thêm người nữa là mình phiền não thêm nhiều, theo người ta mang thêm một mớ phiền não tới cho mình đúng không? Cho nên là gì, lỡ mình có duyên thì mình giúp, còn nếu không thôi. Có một số người mà mình thấy giúp nuyết mà người ta không có tiếng, người ta không có làm, người ta cứ nói không, người ta không mà làm, thôi những người đó thì thôi cũng cũng nhạt đi, hãy cung kính, kính nhi biển chi, bắt đầu là kính được rồi, thôi khỏi, không không ép người ta nữa. Rồi cái người đó nó biết người ta không thật thà rồi, mình nói nữa cũng người ta ghét mình thôi, thì thôi mình kính thôi, kính thôi, chứ đừng có hướng dẫn người ta nữa, vì người ta không tu được rồi, thôi đó, đừng kết ác duyên, vậy là khỏe đúng không? Đó là cách đó, hòa thượng giảng cho chúng ta, chúng ta cố gắng làm. Chúng ta tiếp tục. À, đây, nhất thừa liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Là cái nghĩa rốt ráo, gọi là liễu nghĩa, nhưng mà chứ không phải bộ kinh này không mà bất liễu nghĩa. Cho nên trong tứ y pháp có một điều đó là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, tức là hãy nương vào cái gì liễu nghĩa, kinh nào liễu nghĩa thì mình nương vào, đừng nên nương vào bất liễu nghĩa. Thì đây là kinh liễu nghĩa rồi, cho nên mình nương vào lại đúng rồi. Vạn thiện đồng quy, vạn là tất cả, à, chứ vạn đây là ý nói là tất cả, tất cả chứ không phải là con số nha, kiểu bạn này không phải con số mà tất cả, tất cả cái điều thiện đều cùng quay về, tức là quay về đâu, quay về tịnh độ, niệm Phật quán thanh. Bất khả tư nghì, tức là pháp, cái điều không thể nghĩ, không thể bàn, à, và tịnh độ pháp môn hồi nãy chúng ta đã dịch rồi là pháp môn tịnh độ là như thế. Đương lai nhất thiết chúng sanh, tức là tất cả chúng sanh trong hiện tại và tương lai. Giai dĩ thử pháp, nhi đắc độ thoát, điều gì nhờ cái pháp này mà được độ thoát, à, chúng ta có thông thần đó đúng không, à, tương lai cũng được độ thoát, hiện tại cũng được độ thoát. Cố Phật tán kỳ công đức, cho nên Đức Phật khen ngợi hay là tán thán công đức ấy, à, công đức của ngài ấy, công đức ấy, công đức của ngài ấy được chữ kỳ này có thể thay cho ngài Anan, công đức của ngài Anan và cái công đức của lời hỏi ấy, chữ kỳ này là đại từ thay cho chữ diễn được, thay cho ngài Anan cũng được, thay cho lời hỏi ấy, lời hỏi đó cũng được, cho nên dịch sao cũng được. À, cho nên Đức Phật khen ngợi công đức của lời hỏi ấy. Rồi Thiện Trang tạm đọc như sau. Trong bản dịch thời Hán ghi: này Anan, chư thiên đế vương nhân dân cho đến các loài bò bay máy cửa đều được ông độ thoát. Đại khái bởi vì lời hỏi ấy mà dẫn ra pháp môn tịnh độ, thu nhiếp cả phàm lẫn thu lẫn thánh nhân, thâu gồm cả lợi căn lẫn độn căn, vượt tam giới theo chiều ngang thẳng lên bốn độ, được chư Phật cùng khen ngợi, kinh luận đều hướng về nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, không thể nghĩ bàn, tất cả chúng sanh hiện nay và tương lai đều nhờ pháp này mà được độ thoát, nên Đức Phật khen ngợi công đức của lời hỏi ấy. Đây là lý do tại sao Phật khen ngợi công đức của lời hỏi, đúng không ạ? Để chúng ta hiểu được điều này. Rồi chúng ta biết đó. Tiếp theo mục di, đinh nhị, tức là mục D2, tức là cái mục trên á, trên mục này là F2 là nó hết rồi, cái mục E luôn rồi, E3 là hết rồi, bây giờ tới D1 là hết rồi, thì bây giờ tới D2. Mục D2, C2, D2 xứng Phật bổn hoài phân tam, tức là thích hợp, chỉ xứng là thích hợp với bổn hoài hay là hợp với bổn hoài của Phật, và chia cái này làm 3 phần, chia 3 khoa, chia 3 đoạn. Chúng ta vào đoạn thứ nhất, giáp ất, cái chữ này đinh, đinh nhị thì bây giờ là bính, giáp ất bính đinh mậu, chữ này là mậu, mậu nhất, tức là E1. Đại bi xuất thế, à, thứ nhất là vì lòng đại bi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian, thế này là thế gian, để chuẩn hơn là ở đời, mình hay nói ở đời cho nó gần, nó gần gũi, nhưng mà thật là thế gian mới đúng. Thế gian còn dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Như vậy, mục C3D2E3E1 vì lòng bi, đại bi mà xuất hiện ở đời. Đây là mục tiếp theo. Kinh văn: A Nan, Như Lai dĩ vô tận đại bi, căn ai tam giới, sở dĩ xuất thân ư thế? Chữ A Nan tức là tôn giả A Nan, Đức Phật kêu gọi là gì? Ngài A Nan. Này A Nan, Như Lai tức là Đức Phật đó, Đức Như Lai đó, dĩ vô tận đại bi, là bởi vì lòng đại bi nó vô tận lận đó. À, đại bi là cái lòng yêu bi, bi thì chúng ta đại bi chúng ta quen rồi, khỏi cần giải thích nha. Vô tận à, bởi lòng căn ngài tam giới, chữ căn á ở đây là thương tiếc, thương xót à. Ai á là thương, là ân mẫn, là thương xót, cho nên chúng ta chỉ cần dịch là thương xót là đủ rồi à. Thương tiếc, thương xót là thôi mình thấy nói thương xót là thương xót ba cõi tam giới, tức là ba cõi gồm có dục giới là từ địa ngục cho đến tầng trời thứ sáu à, trong đó có cõi người nữa, Âu Tôn La rồi hết rồi đúng không, rồi chư thiên từ các chư tầng tầng trời còn lại thì chia làm ba cõi nữa, hai cõi nữa là sắc giới và vô sắc giới, gọi là căn ai tam giới, là thương xót cả ba cõi, cả cõi người, cả địa ngục, cả ngạ quỷ, cứu súc sanh à, vân vân, tất cả khổ hết, cho nên Đức Phật từ bi như vậy, vì lòng đại bi vô tận mà. Sở dĩ xuất hưng ư thế à, cho nên mới xuất hiện ở thế gian à, thế này thế gian mình dịch thì ở đời thì nghe ngọt hơn, nhưng mà nó không có đúng nghĩa lắm, xuất hiện ở đời chắc là đời mình thôi à, không có coi trời sao đúng không, cho nên là thế gian là chuẩn hơn. Này A Nan, Đức Như Lai bởi vô tận tâm đại bi thương xót ba cõi nên xuất hiện ở thế gian. Đó là nguyên nhân của Đức Phật xuất hiện ra đời à, ở trong một bộ kinh thì ngang quên tên rồi, ở trong kinh A Hàm cũng có, mà trong kinh Nikaya cũng có. Đức Phật ra đời để gì? Vì lợi ích cho chúng sanh và loài người, cho phần đa số. Này các tỳ kheo, ta ra đời Đức Như Lai á, dịch theo cái kinh Tiểu Thừa thì nó không có dùng chữ Như Lai, nhưng mà mình dịch theo kinh của Tạng Bắc Truyện mình á thì gọi là Như Lai. Sở dĩ ra đời là gì? Đức Phật ra đời vì lợi ích cho số đông loài người, chư thiên và loài người. Đó. Thì đây nó là gì? Vì cái lợi ích, tức là vì lòng đại bi mà xuất hiện ở đời. Ngài thương xót chúng sanh khổ quá. Có biết khổ không? Hay bây giờ không biết khổ luôn? Nhiều người thấy cũng thấy sung sướng quá mà à, sung sướng là tại vì quý vị chưa biết khổ, chưa tới thời khổ đó, chưa tới. Giống như các bạn trẻ đó, ở nhà đâu có biết khổ là gì đúng không? Suốt ngày cha mẹ cho tiền đầy đủ, ăn học đầy đủ đi, sướng quá mà, học cũng ngon lành mà, khổ gì đâu à, cho chúng nó chưa biết thế nào là cầu bắt đất khổ, thế nào là ái biệt ly khổ. Nhưng mà dần dần lớn lên bắt đầu cảm nhận khổ dần. Cho nên mấy cậu ấm cô chiêu á, à, cậu ấm cô chiêu tức là những người toàn là được ở nhà, được chăm sóc đầy đủ quá đó, à, cho nên đâu biết khổ đâu. Không biết khổ, tới khi lớn lên bắt đầu mới khổ, mà nhiều người khổ không chịu không nổi. Đó, cho nên có nhiều bạn trẻ sao khổ quá chịu không nổi. Đặc biệt cái thế hệ mà bây giờ người ta dùng cái từ Gen X đó. Gen X đó quý vị, đó là thế hệ cuối 90 mấy đến đầu năm 2000 đó, hình như 97 đến 2000 cái mấy đó. Đó, người ta đánh giá là cái thế hệ đó năng động, nhưng mà thế nào, chịu đựng kém, sức chịu đựng kém. Vô công ty mà sếp nói gì hơi khó nặng nè chút là nghỉ việc liền, chị ấy liền. Đó là gì? Cho nên người ta phỏng vấn, người ta nói gì, ôi các bạn trẻ đó họ làm năng động ấy, nhưng mà họ nói được nhưng mà họ làm được đó. Tức là cái thế hệ đó là yếu hơn cái thế hệ trước rất rõ ràng, thua 8X, thua cái hệ đầu 9X, cái hệ cuối 9X này là yếu rồi. Và 2X là những người sinh năm 2000 yếu lắm. Làm mà có gì đó, ví dụ như trực điện thoại mà mới bị khách hàng chửi do cục cuộc thôi là thôi đưa đơn kia, sếp ơi em chắc không thích hợp cái nghề này đâu, em nghỉ thôi. À, cho nên là mấy người ta kêu thế hệ yếu quá, liền trong toàn thầy gì, cậu ấm cậu chiêu ở nhà sung sướng quá, quen rồi không có chịu được áp lực. Còn thế hệ trước khổ cho nên chịu được áp lực. Quý vị biết ha, Thiện Trang hồi xưa Quyền ăn vô từ nhỏ vô trong rừng ở, cho nên Thiện ăn khổ quen rồi, không có cơm mà ăn cho nên khổ rồi. Từ khổ gia đình nhân dân là từ khổ, đến đi lớn lên là mới, gia đình mới khá lên. Thì mới khá lên rồi thì sau này mình cũng trải, nói chung là mình đã trải qua những cái thời khó khăn rồi, và đi làm trong cuộc sống rồi, cho nên va chạm rất nhiều. Nhờ vậy cái luyện nhẫn nhục của mình á, ba la mật rất là tốt và liền chịu đựng được. Còn rất rất nhiều thầy đang thấy ngay cả đồng tu mà hình như 40 mấy tuổi rồi mà cũng không luyện được nhẫn nhục ba la mật, không luyện được cái sự chịu đựng, sức chịu đựng được yếu quá à. Gặp chút khó khăn là bắt đầu tâm lý hoang mang, nghĩ tiêu cực rồi. Như thế thì đâu phải là người tu hành, như thế mà mình cực luyện quá yếu. Cho nên là gì, phải luyện từ nhỏ, gian nan gian khổ nó tạo ra người thành công. Cuộc đời này á, nó không có bao giờ mà trải hoa hồng hết á, chắc chắn là đường đi sẽ nhiều chông gai. Tu hành cũng vậy, phải có nhiều chông gai, nhiều thử thách. Quý vị không có nghịch cảnh lấy đâu mà tu, đúng không? Đấy. Cho nên là gì, hãy ráng đi tu đó. Đức Phật thương mình khổ. Các bạn trẻ mới đầu nó ham thì nó chưa thấy khổ thôi. Từ từ mấy năm nó lập gia đình rồi nó biết khổ nghiện mà. Lập gia đình rồi tháng bắt đầu phải nghĩ, ô tiền điện mình phải trả bao nhiêu nè, ô tiền ga mình phải trả nè, rồi dầu ăn phải mua nè, gạo phải mua nè, vân vân. Cái mặt mày bí xị lên, lúc nào về nói mẹ con không đủ tiền, rồi con tiền sữa cho con, tiền đi khám bệnh cho con, tiền thuốc cho con, tiền gì đó vân vân, đủ các tiền cho con nữa. Đứa có một đứa con vô là bắt đầu khổ ơi là khổ. Lúc đó mới biết đời là vô thường, mới biết là xưa nay mình tưởng là làm mộng đẹp, bây giờ mới biết là mộng tan vỡ rồi, đúng không? Lúc đó tự nhiên thâm nhập được vô Phật pháp thôi. Vì vậy lúc đó tự nhiên hiểu được Phật pháp, nhưng mà hiểu rồi cái nền tảng quá yếu, học cũng không khó. Và không có thời gian nữa, bận bụi tiếu tối ngày, lo cơm áo gạo tiền, tu gì nổi. Lúc đó là gì, mới biết đời là khổ, mà khổ rồi cũng không thoát ra được. Cho nên thật là đáng thương, đúng không? Nhiều người làm nên làm kiệt sức luôn á. Nếu mà học Phật pháp mà được như vậy tuyệt vời. Làm từ sáng đến tối, chạy công việc này đến công việc kia để kiếm gì tiền để sống qua ngày. Trả bị tiền ga, tiền điện, tiền nước, tiền gì đủ các tiền, tiền thuê nhà. Nhiều bạn trẻ đó quý vị thấy, lên thành phố, lên Hà Nội gì đó, hoặc các thành phố lớn đó, thuê nhà là đủ, vừa làm tháng nào đủ, vừa đủ sống với mấy. Khi mà gặp một biến cố gì trong cuộc đời như bệnh đau ốm, không có tiền đâu, phải đi vay đi mượn, tiền đâu trả. Đó, quý vị phân tích những điều này cho con em quý vị nghe. Quý vị dạy Phật pháp đó, thực tế đấy, để đi quy đó, dạy cái đó, nên dạy cho những con em mình những điều đó nha. Đừng có dạy nó đời mà hồng, quý vị hãy dạy cho nó đó, đời khổ lắm con phải học giỏi để con mai mốt con mới ra được, con làm được, con phải trả tiền điện nè. Đó, quý vị cứ để thế này, thì nhân dạy cho quý vị cách khi người thu tiền điện tới trả tiền, quý vị nói con hãy đưa tiền, hỏi chú đó cô đó bao nhiêu tiền điện tháng đóng, con cầm tiền đóng đi, đóng cho mẹ đó. Nó thấy ủa sao tiền nhiều vậy, chứ quý vị không trả hoài không, nó không bao giờ cầm tới tiền điện. Cặp cái đứa thường nó không có chú ý, nó không quan tâm à, thường á gì quan tâm á, những đứa mà nó lanh lẹ nó sẽ quan tâm tiền điện mình, nhà mình tháng này bao nhiêu, tiền nước tháng này bao nhiêu, tiền ga bao nhiêu lần đó nào. Rồi phải, cho nên là phải để con mình nó thâm nhập vào những điều đó, nó mới hiểu cha mẹ nuôi con khổ như thế nào, nó mới thông cảm, nó mới tiết kiệm được đồng tiền đó. Còn cái suốt ngày mình cung cấp cho nó điều kiện quá tuyệt vời, nó sẽ không bao giờ nó hiểu được điều đó, cho nên nó xài rất là thoải mái và nó cũng mộng tưởng tương lai ngon lắm. Và hãy để cho nó tiếp xúc những anh chị đi trước một chút. Đấy, nhưng mà nhờ đó những hàng xóm có những người nào đã đi làm mới năm nhất năm hai ra trường rồi đó vân vân, kể cho nó nghe những câu chuyện về đi làm như thế nào, khổ như thế nào, vô bị sếp chửi như thế nào, để nó bớt mơ mộng đi, nó bớt ảo tưởng đi. Khi nó vào nó gặp như vậy nó cũng quen rồi, nó kêu thì đời nó muốn vậy mà, cho nên nó chịu đựng được. Còn quý vị không cho nó luyện những điều đó, tới khi nó vô cái ông sếp chửi một chút, cái người này cái đổ oan cho chút, cái nó nhảy lầu nó tự tử à. Vì sao? Nó không chịu được, nó không chịu đựng được. Ra đường nó đi như người mất hồn, nó bị cái thằng nào đó đá cái gọi là bồ đá đó. Ở Việt Nam hồi xưa gọi là bò đá đó. Đó đi về đó. Là nó sẽ thất tình là cái nó bắt đầu nghĩ quẩn rồi. sao không luyện cho nó, đời là gian dối như thế, nó có những cái đấy, cho nên con phải biết lựa người mà yêu vân vân thế này kia đó, để tôi quy đó, không phải học những cái gì mà học những cái điều đó mới cần thiết, phải thích ứng với thời hiện đại mới là Phật pháp. Còn nếu quý vị học chết trong giáo điều nào, vô cái lạy ông bà thế này đây kia, lạy cái đó làm gì, quan là sống trong đời sống được chứ, mới là đệ tử quy chứ. Học hạnh phúc nhân sinh mà, sống trong cuộc sống một cái sống động giữa thời nào. Cho nên Phật pháp là gì, là bất định pháp, là luôn luôn thích nghi với thời đại, đó mới là Phật pháp. Mà muốn có như vậy là phải có trí huệ. Trí huệ sinh ra thì cho dù ở trong hoàn cảnh nào quý vị cũng sống được. Còn quý vị mà học Phật rồi, quý vị hướng dẫn nó mà nó học Phật được rồi, nó vô trong những hoàn cảnh nó báo đâm, nó thích ứng rất nhanh, báo đâm nó sống được, báo đâm nó đối phó được. Nó có ba la mật của nhẫn nhục rồi, nhẫn nhục ba la mật nó có, cho nên nó sống được, nó có những từ bi ba la mật, cho nên nó không hại người. Nó có gì, trí huệ ba la mật, cho nên nó xử lý công việc chính xác đó. Những điều đó nó có phải giới ba la mật, cho nên nó không phạm pháp luật, nó không có trộm cắp, nó không có làm gì, cho nên được người ta tin tưởng. Đấy, Phật pháp đại thừa hay như vậy, không ứng dụng trong đời sống, không dạy cho con cái mình. À, toàn cái gì nó dạy quý vị biết khế cơ, nó chưa hiểu Tây phương cực lạc là gì, nó sao quý vị dạy dạy cho nó bên niệm Phật cho chết đi, nó không nghe. À, đúng rồi. Cho nên là gì, người tu hành muốn độ chúng sanh là gì, phải có trí huệ. Không có trí huệ không làm được gì. Mình trí huệ mình từ đâu? Từ học pháp. Thiện nhân đấy là thiện nhân gợi ý thôi. Khi quý vị vào công cuộc, quý vị có trí huệ, quý vị tự nhiên ứng biến việc đó, quý vị biết ngay nha. Cho nên là gì, đây là gì, đó là đại bi xuất thế của Đức Thế Tôn. Bây giờ mình cũng là ý nghĩa là gì, mình ở bây giờ mình không có như Đức Thế Tôn được, không như Đức Như Lai đại bi xuất thế, nhưng mình đã lỡ nghiệp lực xuất thế rồi, nhưng mà mình chuyển nghiệp lực thành nguyện lực mà sống trần gian, mình ở nơi địa vị nào mình cũng giúp cho mấy người xung quanh được cái tốt đẹp nhờ lòng đại bi của mình đó. Cầu kinh văn đó mà giảng là hay lắm quý vị, thật ra rất là nhiều cái hay. Cho nên là kinh văn là vô lượng nghĩa đó, chứ không phải là mỗi cái chết cứng như vậy thôi. Cái Đức Như Lai là Đức Như Lai, không liên quan gì tới mình. Mình những điều đó không phải là mình suy diễn ra, mà mình tự nhiên. Quý vị thấy cái thiện căn có suy diễn đâu, giảng tới thì tự nhiên ra nghĩa như thế, lý như thế. Cho nên giảng ngày này qua tháng nọ, pháp thế gian Phật pháp không khác không hai, tất cả đều ứng dụng linh hoạt sống động. Vậy mà có nhiều người đó, nhóm học đệ tử quy họ bỏ luôn cái đừng học kinh vườn thọ nữa. Thật là quý vị thấy có đúng không? Đấy. Cho nên là gì? Đó là gì? Không học chánh giáo Như Lai làm sao biết vẻ đẹp của chánh giáo được. Đấy, chúng ta tiếp tục nha. Đấy, cho nên ở đây là gì? Là câu kinh văn. Là gì? Đức này Như Lai, à, này A Nan, Đức Như Lai bởi vô tận tâm đại bi thương xót ba cõi cho nên xuất hiện ở thế gian. Bây giờ lời giải, giải như thế nào? Ngài Hòa Niệm Tổ ghi vô tận đại bi, tức là về chữ vô tận đại bi đó. Phổ hiền hạnh nguyện phẩm viết, tức là phẩm phổ hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, trong đó nói chư Phật Như Lai dĩ đại bi tâm nhi vi thể cố, tức là chư Phật bởi vì chư Phật Như Lai dùng cái tâm đại bi á mà làm thể, làm thể ở đây ý nói làm thể thì một pháp nào đó gồm có thể tướng dụng. Thể là cái bản chất, cái nói chung là mình nói là cái gốc á, mình nói vậy cho dễ, không cái đừng phân tách tích sâu xa, mà nói vậy đó. Chư Phật đại bi là lấy cái gốc là gì, là hay là có cái toàn bộ là gì, là cái đồng đại bi, tâm đại bi quan trọng. Hữu, tức là thêm nữa, dĩ đại bi thị nhiêu ít chúng sanh, tức là gì, dùng cái nước đại bi để mà làm cho cái sự lợi ích chúng sanh. Chữ nhiêu ở đây có nhiều nghĩa lắm quý vị, nhiêu có thể đó là nhiều nè, vân vân nè, đủ nghĩa, nhưng mà đây mình nói là làm nhiều lợi ích cho chúng sanh đi ha. Rồi chữ đại bi thủy này có người dịch sai đó quý vị, như trong cái bộ giảng nào như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa hay gì đó, cái chữ đại bi thủy đó cái người ta dịch thành nước đại bi, nước chú đại bi, thì nhân cũng thua luôn là cho nên là nguy hiểm lắm. Cái những người phiên dịch đó, thì đại bi thủy là gì? Cái lòng cái từ bi mà giống như là nước vậy đó. Nước thì nó rất là bi đúng không ạ? Là gì? Quý vị thấy nước thì sao? Nó có thể tẩy chư trần cấu, trong kinh Vô Lượng Thọ nói đúng không? Có nghĩa là nó rửa sạch hết những cái bụi trần đúng không? Cái viên đá, cái xe ô tô nó có dơ chỗ nào, quý vị cứ lấy nước rửa lên nó sạch đúng không? Đó, tẩy chư trần cấu. Và nó bình đẳng với tất cả, nó giúp cho tất cả những loài cây có thể lớn lên. Ngay cả thân thể người cũng cần nước, động vật cũng cần, ít gì cũng cần nước. Cho nên đó là gì? Đại bi thủy. Chứ không phải đại bi thủy người ta dịch thành nước chú đại bi đâu. Nguy hiểm lắm đó. Trong cái bộ giảng nào đó thì ta thấy có người ta dịch như vậy đó, của bộ giảng của Hòa Thượng á. Nên là nhiều khi phiên dịch đó, người ẩu quá đi đó, tới đón mò không hiểu đó, cái ngôn ngữ Phật giáo không nắm, họ dịch ra cả thành ra mình nghe nó bị lệch đi. Rồi cái người cắt cái đoạn đó nói kìa, ô Hòa Thượng đề xướng chú đại bi nè, tuyệt vời lắm nè. Đấy, nguy hiểm không? Chết người, rất nguy hiểm. Mà bây giờ ở đây Thiền Nhân nói cho quý vị luôn nha, sẵn nhắc tới hiện đạt thì Thiền Nhân nói quý vị làm TikTok đó, quý vị làm Facebook đó, cắt những đoạn trích đoạn của Hòa Thượng, cắt nguyên văn, không cắt đoạn này ghép của đoạn kia, và đừng có cắt mất cái khúc để là tạo cái tập đó nó từ đầu. Vì bây giờ Thiền Nhân thấy có những bài người ta chia sẻ cũng Pháp Hòa Thượng đấy, lấy cái hình của cái bài giảng khác, ghép cái lời của bài giảng khác vô để cho Hòa Thượng đọc, nhưng không khớp khẩu hình gì hết trơn á. Rồi cắt cho nó nhỏ lại, thấy mỗi cái hình Hòa Thượng to đùm vậy thôi, không biết cái từ bộ nào luôn. Làm tiền Phật Pháp kiểu đó mang tội chết nó quý vị. Vì như vậy nó rất là dễ biết đâu Pháp đâu đỡ đúng đâu là sai. Lấy cái bộ để câu view hay sao á, lấy cái bộ Hòa Thượng mới mới chút, rồi lấy cái bộ từ xưa xa xưa, rồi ghép cái âm thanh thì từ bộ cũ, lấy cái hình mới cho nó ghép vô, mà ghép cũng không có chuyên nghiệp. Miệng Hòa Thượng cứ nói cái cảnh mới mới đó, đó. Rồi nói như vậy, nhưng nói một đường cái âm thanh một nẻo, mình nghe, mình là người học, mình biết cái bộ đó nó, cái đoạn đó nó nằm ở đâu mà bộ khác mà. Cho nên là nguy hiểm lắm. Bây giờ học Phật Pháp không có trí huệ, làm trích Pháp thì phải trích nguyên văn, phải ghi rõ bộ đó trích từ đâu, từ đâu. Bây giờ có công nghệ nhân tạo AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, rất nguy hiểm. Người ta có thể ghép lại cho nó thành nội dung khác. Cho nên để chống, cách bí quyết để chống gọi là gì, bị tin giả, gọi là bản pháp giả, bây giờ là quý vị hãy gán mác vô đó, trích dẫn từ đâu, bộ nào rõ ràng thì không sai đó. Cho nên quý vị thấy trong cái bản, những bản Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Môn Chú mới bây giờ mà Thiền Nhân đưa lên đó, Thiền Nhân luôn có cái một cái biểu tượng logo ở bên góc để tránh là mọi người biết là có cái biểu tượng đó, là cái đó từ xuất phát từ trang của Thiền Trang, từ trang của Thiền Trang dịch từ cái bài kênh của Thiền Trang. Tất nhiên người ta có quyền đăng lại, ai đăng lại cũng được, nhưng có cái đó là có qua cái thẩm duyệt của mình rồi, còn không có cái đó tôi không chịu trách nhiệm, ai đó chịu trách nhiệm tôi không biết. Phải như vậy. Bây giờ công nghệ nó AI ghê lắm quý vị, quý vị thấy biết Việt Nam bị lừa nhiều đúng không? Người ta có thể cắt những đoạn Thiện Nhân nói này lại, người ta tạo ra những cái gì, không phải cắt nó tạo nữa, mà nó tự động nó nhận dạng, nó có thể sắp xếp nó nói thành một cuộc điện thoại gọi cho quý vị, rồi quý vị nói luôn trực tiếp luôn. Ví dụ như nói quý vị rằng là ôi tôi thầy đang cần bao nhiêu tiền, cô hãy chuyển vô tiền vô cho thầy đi, vân vân, nó có thể nói như vậy được. Nhưng mà nó gì máy cho nên nó không thể nó ứng cơ, nó nói liên tiếp được, mình hỏi thêm một chút nữa là nó chịu khô thôi. Cho nên bây giờ công nghệ giả dạng nó quá cao siêu rồi. Đó quý vị thấy ở trong Việt Nam nó lên báo nó nói là nó có những người nổi tiếng á, tự nhiên có những tấm hình gọi là bị hình vô ghép bộ phim không có tốt á, phim cấp 3, phim cấp 4, hoặc là ghép những cái tấm hình vào những cái bộ cái hình không tốt á. Tại sao vậy? Chỉ cần 3-4 tấm hình của người đó thôi, đưa vào cái công nghệ đó, nó có thể ghép mặt quý vị, ghép thân quý vị vô trong cái bộ phim đó, ghép vào đây, nguy hiểm. Cho nên giả thật không có biết. Vì vậy bây giờ chúng ta phải là có cái đánh dấu, gọi là đánh dấu bản quyền á, đánh dấu gắn mác á, gắn mác để xác định rằng đó là từ đâu, đúng không? Cho nên là Hòa Thượng từ lâu đã có đánh, để quý vị để thấy khi giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú hay giảng cái gì, có cái dòng chữ đúng không? Cái dòng chữ ngang đứng vậy nè, đó tập bao nhiêu nhìn vào đó là biết ngay. Cho nên khi người ta trích ra là mình nhìn vào biết tập bao nhiêu, từ đầu bao nhiêu. Đấy. Cho nên đây là Thiền Trang góp ý để những đồng tu tịnh độ chúng ta mà cắt pháp là phải đó, phải làm sao cắt để rõ ràng. Đừng cái ham cắt mất nó đi, giấu, giấu là không thật, mà cái đó không tin tưởng. Nguy hiểm lắm, rồi người ta cũng cắt vậy, người ta có thể cắt ghép đảo từ đảo câu rồi vân vân để cho nó ra nghĩa khác sao? Nguy hiểm lắm. À, cho nên Thiền Trang giảng với người không, lúc nào cũng có cái chữ dòng chữ à, kinh vô lượng thọ khoa chú tiễn giảng buổi mấy bài mấy đó, ai cắt ra cũng thấy từ cái dòng đó là biết ngay, từ đó ra có bản gốc để mà tra cứu lại, chứ không có là thời nay giả dạng nguy hiểm lắm. Thời hiện đại mình phải có trí huệ để đối phó với những cái giả bây giờ nhiều. Nên là đây là Thiền Trang sẵn nói như vậy. Tiếp tục như vậy, đây là gì? Dùng cái tâm, dùng cái nước đại bi. Nước đại bi không phải là chú đại bi đâu nha, không phải nước chú đại bi đâu đó. Để mà nhiêu ích chúng sanh, tức là lợi ích nhiều cho chúng sanh. Tất năng thành tựu chư Phật Bồ Tát trí huệ hoa quả à, thì có thể thành tựu được à, hoa quả trí huệ của chư Phật và Bồ Tát. Đó, cho nên là gì, phải dùng tâm đại bi. Nói chung đại bi là thể, tức là ở đây thật ra chỉ nói đơn giản thôi, quý vị làm việc gì quý vị phải nghĩ cho chúng sanh, phải thương yêu chúng sanh, đúng không? Đó là tại đại bi, thì quý vị làm như vậy sẽ thành tựu được cái hoa quả của quý vị. Cho nên tu hành này phải thương chúng sanh, phải vì cho chúng sanh. Đó. Cho nên nhiều đồng tu tịnh độ, tại sao mình tu hành nó không có công phu, không đắc lực ngay mà nó cứ giật giờ giật dưỡng, là tại vì sao? Vì quý vị không có tâm từ, quý vị niệm Phật, quý vị niệm cho chính mình không mà, thậm chí niệm cho gia đình mình không mà, cho nên cái công phu nó không có rộng. Pháp môn này là pháp môn đại thừa, là pháp môn vì chúng sanh, pháp môn nhất thừa, mình không nghĩ cho chúng sanh, mình toàn nghĩ niệm Phật cho mình, liễu sanh tử cho mình, thôi thoát cho mình thôi. Đó là gì? Quý vị tu tâm lượng nó hơi nhỏ, đó là tâm lượng tiểu thừa, cho nên là tu hành cũng khó đắc lực. Pháp môn là đại thừa, quý vị nghĩ tôi niệm Phật vì sao? Vì tôi muốn cứu độ chúng sanh, tôi muốn về Tây Phương Cực Lạc để thoát luân hồi, để độ chúng sanh. Đó, tôi muốn giống như thành tựu như vậy, độ nhiều chúng sanh khác, thì tâm lượng nó tương ưng. Còn nếu quý vị chỉ nghĩ là ra khỏi sanh tử để thoát khỏi khổ đau thôi, đó là giảng như vậy, thì Tiên Trang nói nó là giảng tại vì quý vị căn cơ quý vị kém quá cho nên hạ xuống cấp. Nhưng đó là giảng theo tiểu thừa đó. Là quý vị muốn ra khỏi sanh tử mà cho mình thôi, thì chỉ giảng tiểu thừa thôi. Cho nên thường là lâu Thiện Trang mới giảng lại cái bài khổ không vô thường vô ngã đó, là để gì? Để cho quý vị hiểu được tiểu thừa pháp, pháp tiểu thừa đó. Còn nhiều đồng tu ấy, như niệm Phật mà mong cho gia đình mình bình an thôi đó, là mong cho con mình hết bệnh vân vân, chồng mình hết phá rồi đó, thì nói thật quý vị đó là pháp gì đó? Nó là pháp luân hồi, chính là pháp nhân thiên. Cho nên là niệm Phật, học Phật không đắc lực. Pháp môn này tâm phải lớn, tâm đại bi thương xót chúng sanh. Thương xót chúng sanh là gì? Mình phải về tu hành để thành tựu, để độ chúng sanh. Đó, thì đó mới là tâm đó. Thì tự nhiên nhờ đó mà thành tựu gì? Hoa quả của Bồ Tát, của Phật. Nên là nhiều đồng tu thật ra học mãi chưa có phát tâm Bồ Đề được rồi vậy đó. Cho nên đại sư Ngẫu Ích ngài cũng từ bi lắm, ngài biết là thôi phát tâm thành Phật độ chúng sanh thôi, chỉ cần nói là con phát tâm thật sự muốn về Tây Phương Cực Lạc thành Phật độ chúng sanh là được rồi. Đó là tâm đại bi, đó là tâm Bồ Đề rồi, đúng rồi, đầy đủ. Đó, đại sư Ngẫu Ích nói như vậy dễ, đúng không? Còn bây giờ mấy cái ai phát như vậy, quý vị tu lâu năm rồi, bây giờ có mấy ai là muốn độ thành vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để độ chúng sanh? Hay là thấy ôi đời con khổ quá, ăn đội ông chồng con ép con quá, cho nên con phải niệm Phật để con ra khỏi. Còn có người là gì à, thôi niệm Phật để cho, vì con sợ luân hồi quá, thì cái đó là tâm tiểu thừa thôi. Dù sao cũng được, nhưng mà từ cái đó mình nghe Phật pháp lâu năm rồi, mình dần dần tâm mình nó lớn lên, mình sẽ là tâm đại thừa. Còn bây giờ mình nghe bao nhiêu năm rồi, suốt ngày vẫn cứ nghĩ gia đình suốt ngày, cho nên là Thiền Trang ngán với mấy người, những đồng tu học Phật pháp lâu năm rồi, những chuyện gia đình mà mình không có đủ trí huệ để giải quyết, mà cái suốt ngày đi tìm người khác là phải giải quyết cái này giải quyết kia, như vậy tâm thường đế trụ luân hồi chỉ đạo, nói chung là tức là tâm thường thật sự trụ trong cái đạo luân hồi, trong đường luân hồi sanh tử, nói chắc thắng ra là vậy. Vì sao mình không giải quyết được? Còn nếu như quý vị thật sự giải quyết thì Phật pháp thế gian này là giả mà, thì ngài hay nói thế gian này giả để làm gì? Nó là pháp tiểu thừa, quý vị dễ học hơn. Còn pháp đại thừa là gì? Ôi chúng sanh đó ăn thua gì, chúng sanh này nó khổ, đó là khổ nó tốt mà, giúp cho họ giác ngộ. Đời sống nó có trái ngược thế nào kia vẫn là sao? Ta Bồ Tát, ta từ bi, ta nhẫn nhục được, ta về Tây Phương Lạc ta độ ông, ta về Tây Phương Lạc ta độ người đó, ta vân vân, tất cả đều tốt cả, có gì đâu. Cho nên là gì? Tâm đại thừa phải có như vậy, phải động như vậy, thì như vậy quý vị mới thành tựu được. Cho nên học bao nhiêu năm mà phát nổi tâm Bồ Đề không, phát tâm Bồ Tát không làm được, mà đòi liễu sanh tử xúc ba cõi hơi khó. Như vậy đoạn này tạm dịch như sau: về vô tận đại bi, trong phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện nói, bởi chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi để làm thể, thêm nữa dùng nước đại bi để giúp chúng sanh, thì thành tựu được hoa quả trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Vô tận giả, tức là tiếp theo, vô tận là gì đó quý vị? Tức hạnh nguyện phẩm trung vô hữu cùng tận, tức là không có cùng tận ở trong phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện đó. Trong phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện nói là không có cùng tận, gọi là vô tận. Quý vị hiểu được không? Như Lai dĩ vô hữu cùng tận chi đại bi tâm, căn ai tam giới. Tức là Đức Phật, Đức Như Lai đó là gì? Bởi vì cái lòng từ bi, đại bi á, tâm đại bi vô cùng vô tận, không có cùng tận đó, mà thương và thương xót ba cõi. Căn ai tam giới là thương xót ba cõi, mình cứ nói căn ai tam giới đi. Căn ai giả, thì căn ai là gì? Cái chữ tiếp theo là lân túc giả. Chữ lân có nghĩa là gì? Lân tức là mình thương yêu. Lân túc, thật ra cái chữ này, hai chữ này đi ghép với nhau gọi là yêu thương, là thương xót, là thương hại. Ở đây mình dùng cái chữ thương xót mà thương yêu là dễ, đúng không? Rồi, lân mẫn giả là lân mẫn. Lân mẫn cũng có nghĩa là thương yêu, thương xót thôi. Cho nên là mình dịch chung bốn chữ này, lân mẫn phải là lân túc, thì mình dịch chung là thương yêu, thương xót. Nên tạm dịch vô tận tức là không có cùng tận. Trong phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện, Đức Như Lai bởi tâm đại bi không có cùng tận căn ai tam giới. Căn ai là yêu, là thương yêu, là thương xót. Đấy, thì quý vị, chúng ta cố gắng là tập tu hành sao càng ngày phải thương chúng sanh nhiều hơn. Người ta tu hành có lạc, người ta có ghét mình, người ta có chửi mình cũng phải thương. Người ta có đối xử như mình như thế nào mình cũng phải thương, phải từ bi. Người ta có lạc đường mình cũng thương. Đừng có phải người ta chống đối mình, người ta nói xấu mình vài câu có mình ghét người ta gì đâu, mong cho người ta đọa địa ngục. Như vậy tu như vậy, tâm đó nó không phải tâm Bồ Tát, nó không phải là tâm của người học Phật. Nó là tâm gì? Tâm luân hồi. Quý vị mong người ta đọa địa ngục thì quý vị đọa địa ngục chứ sao nữa. Quý vị mong người ta đọa lạc sao vậy? Mình phải mong người ta ra khỏi sanh tử, mình phải mong người ta thành Phật. Đó mới là tâm của người học Phật. Cho nên là gì? Khải có tâm lượng lớn. Đó. Rồi học Phật pháp thì sao? Phật pháp thì thời càng về sau này về mặt pháp, cho nên nó chia chẻ nhiều tông phái, nhiều đường lối. Thì thôi mình cũng thông cảm người ta đi, người ta tu sao cũng được, tu thế nào cũng được. Cho nên đừng cái khinh thường người này, tự mình khinh người kia. Mình nói là chẳng qua là người ta chưa có duyên, người ta chưa có phước, gọi là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Người ta chưa có đủ thiện căn, người ta chưa đủ phước đức, người ta chưa đủ nhân duyên, cho nên người ta không học được vào pháp đốn, viên đốn này. Thì thôi mình thương họ chứ có gì đâu, đừng có ghét. Mình thấy người ta tu theo cái pháp đó không đúng rồi mình ghét, ghét là sai. Mình chỉ nên thương nha. Đó là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Phiền não là ghét đó, bây giờ mình chuyển là thương, là đại bi, đó, mà không ai thương cái kiểu ái của thế gian. Còn quý vị ái của thế gian đó là càng ấy nữa. Cho nên là ráng đổi tâm đi đó, quý vị đồng tu tu hành phải đổi tâm. Không đổi tâm được thì mình mãi mãi học mấy chục năm trời vẫn là phàm phu thôi. Tam giới giả, thì tam giới là gì? À, dục giới, sắc giới, vô sắc giới giả. Tức là tam giới là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là gì? Ở đây chắc cũng nên nói lại một chút xíu. Dục giới là cái giới, là cái giới hạn, là cái cõi, là cái cõi dục. Cõi dục tức là chúng sanh nó có rất nhiều ham muốn thì gọi là cõi dục. À, như chúng ta ở đây này, chúng ta có nhiều ham muốn đúng không? Chúng sanh chúng ta họ nhiều ham muốn, cho nên ở gọi là cõi cõi dục. Vì vậy chúng sanh là dù là súc sanh cũng có nhiều ham muốn, địa ngục cũng ham muốn nhiều, Atula cũng ham muốn nhiều, cho đến chư thiên mà ở sáu tầng trời của cõi dục vẫn là ham muốn rất nhiều, chẳng qua là nhạt hơn chúng ta. Lên cõi trời họ thích đi vui đi chơi đúng không quý vị, họ đi chơi này đi chơi kia, nào là như ở trời Đao Lợi đó quý vị, có một cái vườn gọi là vườn hỷ lạc, sướng lắm, nửa tháng mở cửa ra một lần vô đó chơi đảo mái, nam nữ gặp nhau rồi đó hưởng thụ thoải mái không cấm, giống như phố đèn đỏ vậy đó, ở thế gian vậy đó, kiểu vậy đó. Cho nên là gì, họ và ở trong đó nó còn tiệc tùng nữa mà miễn phí nữa trên cho đời đó. Cho nên cõi dục như vậy, nên là đó là dục giới. Còn khi mình thoát được cái cảnh dục rồi đó là gì, thoát cảnh dục rồi thì mình lên đến sắc giới. Sắc giới là gì, bắt đầu từ sơ thiền trở lên gọi là sắc giới. Sắc giới là có hình thể hình sắc, nhưng cái dục nó tao nhạt rồi, nó hết rồi à, nó hết lòng mong muốn rồi mới bởi về hết ham, là hết ham nữa, không có tham nhiều như thế gian nữa. Cho nên lên đó, rồi lên đó cuối cùng bốn tầng trời cuối cùng là không có có sắc thân nữa, gọi là vô sắc giới. Gồm bốn tầng trời là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì bây giờ đó là nói như thế, còn nói về tu hành, quý vị muốn nhập sơ thiền thì quý vị thấy gì? Trong sơ thiền gọi là phải lìa được cái dục, tức là lòng ham muốn của mình hết. Cho nên khi nào niệm Phật á, có nhiều đồng tu nói con muốn niệm Phật cái nhất tâm thì đó là mình nói, nhưng mà khi vào tu là mình phải bỏ đi cái tâm mong muốn nhất tâm, không mong gì cả, không mong gì hết thì niệm Phật như vậy nó mới vào công phu gọi là công phu định của sơ thiền. Định sơ thiền mà nó định duy trì được mãi như vậy gọi là công phu thành phiến. Cho nên nhiều đồng tu niệm Phật không biết pháp tướng, tức là không hiểu thế nào là sơ thiền, thế nào là công phu thành phiến, niệm cũng không vô. Đó là như vậy. Còn nếu như quý vị giảm được dục, tức là mong muốn quý vị ít chút xíu đó, ít rồi càng ngày nó tao nhạt cái ham muốn ở thế gian, thì quý vị niệm Phật đó tâm nó tương đương với công cảnh giới nào, gọi là dục của chư thiên sáu tầng trời cõi dục. À, tùy theo mức độ nhạt nhẹ nhiều hay ít mà quý vị được cái gọi là vị đáo định. Quý vị thấy một chút an lạc cái nhẹ nhàng đó, đó đó là an lạc mà nhập vô một cảnh giới nào đó rồi vị đáo định. Còn nếu như quý vị không có đạt được nó nữa mà quý vị cái niệm Phật nó tạm nó thấy ra, nó thấy người nó sảng khoái rồi, còn không có cảnh giới gì cả, thì đó là gì? Cái đó gọi là định thôi, gọi là cái ấm thôi, gọi là định một chút xíu thôi đó, đó cũng là định, định nhân gian. Cho nên là định nào nó có từng tầng như vậy, niệm Phật như vậy. Còn khi nào cái niệm mà nó quên thân, quên hết tất cả mọi thứ, không còn gì hình sắc nữa, là mới lên vô sắc giới. Cái đó là khó nữa. Trạng thái đó người đời này chẳng mấy ai tu được. Vì bên ngoài thì có nhiều ô nhiễm, bên trong thì có nhiều tham sân si phiền não. À, sáng ở đây nói luôn, ví dụ như chúng ta mà tu hành á, thật ra bây giờ cũng nguy hiểm lắm, quý vị cố gắng Facebook rồi đó, cố gắng hạn chế đi, đừng có giao tiếp nhiều trên đó, ham đăng nhiều là tâm nó chạy theo đó. Rồi khi tu hành á, nó có nhiều cái vọng tưởng, nó trạo cử, nó xuất hiện pháp gì đó. Quý vị muốn mà công phu mình nó đắc lực đó, ví dụ như có đồng tu tu hành thời gian rồi tự nhiên cái pháp nó tuôn trào liên tục, thì quý vị biết là đó là trạng thái gọi là nó huệ nó nhiều hơn định, nó là trạo cử, nó thuộc là trạo cử vi tế. Thì quý vị phải khống chế lại bằng cách nào? Quý vị phải dập giữ lại, đừng có để cho nó khởi vọng. Hãy cố gắng đọc pháp này, nghe pháp, niệm Phật vân vân, làm sao đó tâm nó lặng lại, thì khi đó nó cân bằng được cái định và cái huệ, thì quý vị lên một tầng công phu mới, trí huệ theo đó nó sạch. Còn nếu quý vị không biết, quý vị bắt đầu là thấy mà nó tuôn trào sống vọng ra, nó viết ra văn thơ lai láng, viết bài kệ này bài kệ kia, viết ngày này qua ngày khác cũng không hết. Cảnh giới đó nó thuộc về tưởng ấm trong kinh Lăng Nghiêm, và thật sự quý vị nó là ma. Một hồi nó là ma, tại sao ma? Vì quý vị chạy theo nó là nó thành ma. Cho nên người tu hành là gì? Phải biết rõ pháp tướng. Cho nên là hồi xưa Thiện Nhân cũng bị cái vậy, Thiện Nhân biết mà may Thiện Nhân học rồi, học với mấy cái đó rồi, cho nên Thiện Nhân biết dừng, không? Chứ không có bao giờ xúc. Hồi trưa có một lần Thiện Nhân nhớ biết, tự nhiên nó vô trạng thái đó, cái mình viết, ôi mình ra mình thấy viết đã rồi, viết cái bài kệ dài dằn dặc kìa nè, đánh máy liên tục nó ra, nó tuôn trào, mà viết thấy hay lắm. Một hồi cái mình nghĩ là chết rồi, mình đã sai lầm rồi, mình chạy theo cái vọng rồi, mình dừng ngay, không biết, xóa luôn hết đó. Và lần sau biết nó xảy ra trạng thái đó là mình dừng, xảy ra là dừng, không có biết, không gì hết. Cho nên càng về sau người tu, càng ngày sau quý vị thấy người ta tâm người ta tĩnh lặng lắm. Gọi là sông sâu thì gì? Tĩnh lặng mà. Định sâu thì tâm thanh tịnh mà. Cho nên là tất cả khởi vọng thì vẫn vấn là khói. Khi gặp cảnh á, thì nó tâm mình nó sáng suốt, nó rõ ràng, tức là sáng tỏ. Học pháp như vậy, dở ra kinh điển từng câu từng chữ, nghĩa vô lượng, và dở ra giảng miết không hết. Đó. Và mỗi cái pháp nào đó mình nhìn rất rõ. Khi đọc tới như vừa rồi, Thiện Nhân đọc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Thiện Nhân có thể giảng thế nào là dục giới, làm sao để tu dục giới, thùng nào thì dục giới là gì, sắc giới là gì, vân vân. Từ đó chia chẻ ra thế nào là sơ thiền, thế nào nhị thiền, thế nào tam thiền, thế nào tứ thiền, tu thế nào. Trong ba chữ đó, tam giới thôi, đủ diễn cả một bài pháp dài thênh thang. Tại vì sao? Huệ mới nó sanh, nó tự động nó ra như vậy thôi à. Không cần phải học những cái gì đằng trước, nó học nó tự động, nó kết nối lại, nó sâu chuỗi lại với nhau một cái logic rất là chặt chẽ. Nó giống như một cái lưới mà nó phủ lên bầu trời, mình thấy rất rõ từng chi tiết. Và như vậy quý vị dở ra từng cái chi tiết, mỗi cái nhìn ra ngoài trời, cho dù đó là gì chăng nữa, quý vị cũng thấy bài pháp Như Lai sống động. Cho nên lúc đó cả trời đất đều là diễn kinh thuyết pháp, giống như Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó quý vị sống trong pháp một cách tự tại, và tâm tuy thấy pháp như vậy nhưng mà tâm thanh tịnh. Chứ không phải mình thấy pháp xong rồi cái mình ra mình viết ào ào với mình, rồi mình thích gọi điện cho người kia nói tôi hôm nay tôi vô cái trạng thái này đã lắm, tôi nói pháp cho bị nghe vân vân, đều là vọng, đó là bị trạo cử. Nhưng mà Thiện Nhân nói quý vị vào cái trạng thái trạo cử đó, vi tế đó, nó vẫn tốt hơn là hôn trầm. Hôn trầm là quý vị ngủ mê man không biết gì hết, nên nó chậm lục, học pháp nó không vô, và ngủ nhiều quá cho niệm Phật nó cũng không được luôn. Cho nên trạo cử thì khiến cho người ta tỉnh thức, người ta ít ngủ lại, người ta đã hơn, nó dễ hơn. Và trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm đó rất rõ ràng, khi mà trạng thái đó là gọi là tưởng nhiều hơn tình, thì quý vị đi lên chứ không có đi xuống. Có nghĩa là thường là sẽ sanh lên cõi trời. Những người sống thì tưởng nhiều lên cõi trời. Thậm chí nếu mà tưởng quá nhiều quý vị dơ lên trời nào, mấy trời tầng cao á, tưởng nhiều quý vị quên luôn sắc thân, quý vị lên trần trời cao. Còn nếu quý vị hôn trầm nhiều, người tu hành mà hôn trầm quá nhiều á, mà nếu không phải là cơ thể mình mệt mỏi á, thì chăng nói đây là bình thường nha. Nếu mà hôn trầm quá nhiều, nghe pháp cũng ngủ gục. Ở đây để định nghĩa ở chỗ là nghe pháp, nghe pháp là học để về trí huệ, mà quý vị còn ngủ gục thì đó là hôn trầm nhiều. Hôn trầm nhiều thì khả năng là đi xuống rất là cao. Tức là theo kinh Lăng Nghiêm, theo tinh thần kinh Lăng Nghiêm, thì quý vị đã nặng về cái tình nhiều quá, cái huệ của quý vị nó không khởi lên được, cho nên đời sau có khả năng đọa xuống nhiều hơn. Công phu niệm Phật nó khó hơn, nên là gì, phải dùng huệ nhiều hơn để kéo lên cho nó huệ nó bình lại. Cho nên á, hành trì và vẫn là vấn đề. Nhiều người không biết đâu quý vị, không có ai biết à. Không biết thì không có chỉ cho quý vị. Có người không biết nên không chỉ được. Thật là đáng thương. Nên thời nay học Phật pháp là gì? Phải biết mình tri bỉ, tri kỷ, bách chiến bách thắng. Biết mình ở đâu, mình tu thế nào, mình đang ở đâu rồi. Bây giờ kinh điển thì tam tạng 12 bộ đọc chưa hết, lụng nhiều quá, đọc cũng không hiểu. mà đụng thì làm sao được, phải có người giảng, mà cái người giảng là phải thông đạt, hoặc là gì phải học từ Đại Làm Kinh, học từ luận của chư tổ mới được. Chứ người đời nay họ đem mấy cái bộ luận đó họ không chịu giải thích ra, đọc rồi cái y văn giải nghĩa, giải mỗi người giải một đường, biết đường nào lận đó. Và giải hội giải theo cái tri thức, không phải là giải theo trí huệ, giải không có pháp hành trong đó mà chỉ là tri thức thôi. Còn người mà thông đạt thì người ta giảng theo cái hành đó. Hành đó là chỉ có mình hành mình biết, chứ ai hành không hành mà sao biết được, đúng không? Quý vị không hành, không trải qua những cái đó làm sao quý vị nói được? Cho nên là không thể chỉ đường cho người khác được. Vì vậy học Phật pháp rất cần thiện tri thức, và thiện tri thức là chư tổ và những người thông đạt được từ chư tổ diễn lại cho mình nó đỡ hơn. Đó là Thiện Nhân sẵn chia sẻ như vậy. Bây giờ chúng ta vào tiếp theo. Như vậy vừa rồi là giảng về dục giới, tam giới. Phật vi bi mẫn tam giới chi chúng sanh, chi nhất thiết chúng sanh. Tức là gì? Đức Phật, cái chữ này là đọc âm vị đúng hơn, vị, vị là vì, vì cái lòng hay là tâm đó thương xót tất cả chúng sanh trong tam giới, tất cả chúng sanh trong tam giới. Sở dĩ xuất thân như thế cho nên mới ngài mới xuất hiện ở thế gian. Thử chánh biểu minh Như Lai xuất hiện thế gian chi bổ hoài. Đây chính là biểu thị rõ ràng về bổ hoài mà xuất hiện ở thế gian của Đức Như Lai. Tức là nói tóm lại, Đức Phật tại sao xuất hiện ở thế gian? Tại vì ngài thương xót chúng sanh, tất cả chúng sanh đó. Ngài bổn hoài của ngài đó, tức là ôm ấp trong lòng ngài là vì ngài muốn cứu vớt chúng sanh, ngài thương chúng sanh. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Phật vì lòng thương xót tất cả chúng sanh trong tam giới cho nên xuất hiện ở thế gian. Đây chính là biểu thị rõ ràng bổn hoài xuất hiện ở thế gian của Đức Như Lai. Pháp Hoa Kinh viết, tức là trong kinh Pháp Hoa nói: Chư Phật Thế Tôn duy nhất đại sự nhân duyên cố xuất hiện ư thế. Tức là gì? Chư Phật Thế Tôn, tức là những Đức Phật á, cái ngài duy nhất đại sự nhân duyên cố, tức là vì chỉ có một cái đại sự nhân duyên thôi, bởi vì ngài một đại sự nhân duyên mà ngài xuất hiện ở thế gian đó, đó. Thì trong đó là kinh kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói như vậy. Đại sự nhân duyên đó là gì, đúng không? Đó là quý vị biết là đại sự nhân duyên đó là gì. Thì ở đây nói như thế này: Thích Tôn sở vi chi đại sự nhân duyên, tức là đây là đại sự nhân duyên của Đức Phật Thích Ca Thế Tôn á, mà đã làm là gì? Tức tuyên thuyết Mi Đà nguyện lực phổ độ chúng sanh giả. Chính là gì? Tức là ngài tiên thuyết nguyện lực của Đức Mi Đà, Đức Phật A Mi Đà, là ngài gì? Rộng độ chúng sanh. Đó là đại sự nhân duyên để ngài xuất hiện ở thế gian, là gì? Ngài thuyết về nguyện lực của Đức Phật A Mi Đà và rộng độ chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa nói: Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở thế gian. Đại sự nhân duyên của Đức Thích Ca Thế Tôn đã làm chính là tiên thiết nguyện lực của Đức Mi Đà rộng độ chúng sanh. Rồi bây giờ chúng ta thấy câu tiếp theo là mục tiếp theo, mẫu nhị, tức là E2, C2, D2, E2. Chân thật lợi sanh, tức là thật sự lợi ích chúng sanh. Kinh văn: Quang xiển đạo giáo dục chẳng quần manh, vệ dĩ chân thật chi lợi. Kinh văn nói là gì? Quang xiển đạo giáo, chữ quang, chữ quang có nghĩa là làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ, tức là làm cho rạng rỡ. Chữ xiển á, xiển là xiển dương, có nghĩa là mình mở rộng ra, mình khuyết rộng ra, làm cho lớn mạnh lên. Đó, đó là quang xiển. Đạo giáo, chữ đạo giáo này tức là Phật giáo đó, tức là giáo pháp. Và đạo á, chữ giáo, nếu đạo là con đường, giáo là cái giáo pháp. Chứ mình đọc đạo giáo mình tưởng là đạo giáo của bên đạo giáo Nho giáo, không phải, đây là Phật giáo, cho nên mình dịch là Phật giáo cho gọn gàng. Dục chẩn quần manh, có người đọc là dục chẩn, chứ dục là mong muốn, tại vì tra từ điển hay dục mong muốn kỳ vọng. Thì ở đây có người nói là sao Phật lại không khởi tâm không đồng niệm mà ngài còn mong muốn, ngài còn không có này còn mong muốn nữa, sao kỳ vậy? Thì ở đây quý vị hiểu là đây là cách nói này là nói phương tiện. Phật tất nhiên không khởi tâm không đồng niệm rồi, nhưng mà cái đây ý nói là nguyện của ngài trước khi thành Phật là ngài có nguyện là độ chúng sanh, cho nên ngài mới thành Phật. Thì bây giờ để đáp lại nguyện đó thì ngài đi độ chúng sanh đấy, cho nên đó là không phải là ngài không khởi tâm không đồng niệm, đúng rồi, nhưng đây là nguyện của ngài và cái mong muốn này là mong muốn trước khi thành Phật. Giống như chúng ta bây giờ nè, chúng ta nguyện như thế thôi chứ còn chứ đâu phải tới sau này thành Phật rồi còn mong muốn gì nữa, còn thương xót chúng sanh hả? Nói thương xót chúng sanh là gì? Ngài khởi tâm đồng niệm à? Đâu phải. Vì nói là cái nhân á, nhân xưa á, là ngài thương xót chúng sanh là khởi tâm đồng niệm hồi xưa. Còn bây giờ thì thành tựu rồi thì tự nhiên như vậy thôi, đâu cần khởi tâm đồng niệm. Phật nói nên đoạn này nói là nói ý cái nghĩa khác, chứ mình bẻ ra kinh văn đi thì nó không có đúng lắm nha. Để, cho nên là mình hiểu đây là đoạn mình phải nói như vậy, nói phương tiện như vậy thì chúng sanh mới hiểu chứ. Chứ nói Phật không khởi tâm không đồng niệm vậy rồi Phật làm gì? À, đâu có được đúng không? Cho nên là phải rõ ràng. Dục chẩn quần manh thì chữ này có người đọc là chẩn, thì tra từ điển á thì quý vị thấy là từ này có thông thường từ điển ghi là chẩn thôi. Chẩn chứ không phải chẩn. Nhưng mà quý vị biết không, trong Hán cổ á, ai mà học Hán cổ biết từ chẩn này với từ chẩn kia đó, thì chữ chẩn trong chẩn tế đó nó khác nhau một chút, nhưng mà hai chữ này thông nhau. Thông nhau với là chữ này với chữ kia là một, có việc thay thế cho nhau được. Mà chữ tổ Việt Nam á, tại vì cái chữ chẩn tế đó, chẩn trai đàn chẩn tế đó quý vị, nghe nó chẩn chẩn kỳ quá, cho nên là chẩn nuốt chẩn đó, tế cúng mà hồi thời thế kỷ thứ 19 và thế kỷ 20 đạo Phật mà chuyên gia bị chửi rủa về cái chuyện đi cúng á. Đó, quý vị thấy hồi xưa mà quý vị học những cái tác phẩm cổ đó là nói ông thầy này gì đó hãy để cho thầy đó hãy cúng cái gì đó, cho nên nói quý thầy toàn chẩn thôi mà đó, họ đọc là chẩn, cho nên là quý thầy sau này quý thầy cái hồi chẩn kiểu này không được, người ta chửi mình nuốt chẩn mà, cho nên đổi lại thành chẩn tế. Vì vậy chữ này nó đổi rồi thì chữ kia nó phải đổi theo. Nhưng mà tại vì cái chữ này nó ít xuất hiện trong cái văn bản, cho nên các ngài không có cho nên mấy cái từ điển sau này họ cứ y như vậy. Và nếu ai mà học phiên thiết á, phiên thiết là cách đọc từ á, dùng cái chữ bên kia nó phiên thiết như thế nào thì chữ này phiên thiết như vậy, giống nhau mà, giống nhau thì đọc phải giống nhau. Chữ kia đổi sang âm là thành gì chẩn rồi thì chữ này cũng phải đổi thành chẩn chứ, đọc mấy hai á, đọc chẩn làm sao. Cho nên là gì, có nhiều người học Hán cổ đó học phải tới nơi tới chốn thì chúng ta mới hiểu được tại sao chữ nào đọc âm nào, cho nên là đọc chẩn nha, không đọc chẩn, chẩn thì nó không có hay. Như vậy dục chẩn quần manh, quần á là cái chỉ nhiều, cái gì mà nhiều gọi là quần, giống như quần chúng, ví dụ quần hư trị yếu, quần chúng là gì, chúng động rất là nhiều loại chúng. Còn quần thư trị yếu tức là gì? Trị yếu là những cái gì quan trọng nhất để trị quốc, bình thiên hạ, đó là trị yếu. Còn quần thư tức là thư là sách, quần thư tức là tập nhiều cuốn sách, đó, tập hợp nhiều cuốn sách lại, đó là quần thư. Cho nên là quần manh, thì chữ manh này á, chữ manh này thì tra từ điển hết cỡ rồi cũng chỉ là manh là cái mầm sống, cái mầm cây rồi đó. Ý nói là gì, manh này là, nhưng mà thật ra đó, cái chữ manh này đó, cái nghĩa quan trọng có từ điển có ghi là manh này chính là người dân, là nhân dân. Thì cái nghĩa có nghĩa như thế, tức là quần manh, tức là nhiều loại người dân, tức là nhiều chúng sanh. Đó, quý hiểu. Cho nên nghĩa của nó là cứu vớt chúng sanh đó. Dục chẩn quần manh tức là muốn cứu vớt, chữ chẩn là cứu vớt. Trai đàn chẩn tế là một cái lễ thiết trai, cúng cúng là cúng cho người ta ăn gọi là trai. Đàn á, là cái lễ, là một cái lễ mà làm tình trạng tịnh trọng lên gọi là đàn. Chẩn á, là cứu vớt, tế cũng là cứu vớt và giúp đỡ nên gọi là trai đàn chẩn tế nha. Cho nên mình học một bộ này thôi quý vị thấy không, là quý vị hiểu được cả tự trai đàn chẩn tế. Còn quý vị đi mà hỏi cái người lập trai đàn chẩn tế, trai đàn chẩn tế là gì, người ta không giải thích được bốn chữ đó. Người ta nói trai đàn chẩn tế là làm như vậy, làm như vậy đó. Thật ra là phải gì cái ý nghĩa trong đó. Cho nên học một bộ thông mà tất cả bộ khác cũng thông thôi. Huệ dĩ chân thật chi lợi. Chữ huệ đây hả? Chữ huệ này không phải huệ của trí huệ. Chữ huệ này là ân huệ, tức là ban cho nha. Ai biết chữ Hán thì chữ huệ này khác chữ huệ kia. Dĩ là dĩ cũng là gì? Ban cho luôn. Chữ dĩ này cũng là lấy dùng, cũng có nghĩa là cho, đem lấy đem cho, gọi là huệ dĩ. Chân thật chi lợi, tức là cái lợi ích của thật sự, lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là gì thì chúng ta có học ở phần sau. Cho nên kinh văn dịch ra là gì? Làm cho Phật giáo rạng rỡ mở rộng. Đây là mình dịch chủng, không có dịch hay. Nguyện mong cứu vớt chúng sanh, ban cho lợi ích chân thật. Đó, đó là gì? Đó là mình dịch sát nghĩa, không có văn vẻ nha. Lần giảng này thì nhân cố gắng là dịch sát nghĩa, không có văn vẻ, tại vì đây là bộ giải, mình cần cái đúng nghĩa đó. Còn khi nào mình dịch văn á, nhuận văn á, mình sẽ dịch sau, nhuận văn cho nó hay. Cho nên lần sau thì nhân giảng á, thì nhân thêm một dòng nữa, dịch nhuận văn, tức là dịch thành hay, văn vẻ cho nó hay, thêm một cái dòng ở dưới này nữa. Đó, thì chúng ta sẽ nâng cấp, mỗi lần mình nâng cấp lên một chút. Đó là lời lời kinh văn. Bây giờ giải là chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ. Quang xiển đạo giáo dục chẩn quần manh, tức là về câu quang xiển đạo giáo dục chẩn quần manh. Quang giả, minh giả, đại giả, quảng giả, tức là chữ quang là gì? Chữ quang có nghĩa là minh, minh có nghĩa là sáng rỡ, làm cho sáng tỏ. Nếu là động từ thì làm cho sáng tỏ. Đại giả, đại là lớn, tức là làm cho lớn lên. Nếu là động từ thì làm cho lớn lên. Rộng, quảng là rộng, rộng là tính từ. Nếu mà nói là động từ thì nó nói là thành là gì? Làm cho rộng lên, rộng ra. Đó. Cho nên là quang xiển, mà chữ quang không có ba nghĩa như vậy, là làm cho, thế là làm cho sáng rỡ lên, làm cho rộng lớn, lớn lên. Vậy thì nó có nhiều nghĩa, mình dịch kiểu nào cũng thiếu nghĩa, quý vị thấy không? Một chữ quang thôi mà có mấy nghĩa như vậy. Rồi, xiển giả, khai giả. Chữ xiển là gì? Chữ xiển có nghĩa là khai, tức là khai ra, khai tức là gì? Mở mang ra, mở mang, hoặc là ý nghĩa khác là chỉ bảo, tức là đem giáo pháp đó chỉ cho người ta. Cho nên quý vị dịch kiểu nào cho đúng. Đó, cho nên nhiều người họ cứ kêu phải học bản dịch nghĩa. Thầy Giang nói bản dịch nghĩa nó đâu đúng được đâu, chỉ là tạm cho người mới sơ cơ. Còn quý vị mà học vô sâu là gì? Phải học từ cái bản gốc, thì nó nhiều nghĩa quá mà. Bây giờ quý nghĩa nào, quý vị chọn một nghĩa thì nó mất bao nhiêu nghĩa kia rồi. Đó, cho nên là không có hiểu, không hiểu được là tại sao chúng ta phải học như thế này. Đạo giáo chỉ chánh đạo thật giáo, tức chư Phật chi giáo hóa. Tức là chữ đạo giáo chính là chỉ gì? Chỉ cho chánh đạo thật giáo, tức là giáo pháp của cái chánh đạo. Và chính là gì? Giáo hóa của chư Phật, sự giáo hóa của chư Phật. Đó là chính chánh đạo, là đạo giáo. Tổng chỉ Thế Tôn nhất đại thời giáo, bát vạn tứ thiên pháp môn. Tức là tổng chung á, hay là tổng kết á, hay là nói tóm lại á, toàn bộ để chỉ gì? Cả một thời giáo pháp của Đức Thế Tôn, tức là 49 năm thuyết pháp của Đức Phật đó. đó, gồm 84.000 pháp môn. Đấy, đó gọi là, tôi gọi là của đạo giáo. Đạo giáo là giải thích dạy vậy. Cho nên mình nói Phật giáo là đúng rồi đó không? Thì dân dịch là chữ Phật giáo cho nó dễ. Cố tri cho nên biết rằng quang xiển đạo giáo tức Quảng Tiên Như Lai Kinh Pháp chi nghĩa. Tức là gì? Bây giờ nên biết rằng quang xiển đạo giáo, tức là bốn chữ này có nghĩa là gì? Chính là rộng tiên kinh pháp của Như Lai. Còn cái chữ nghĩa này nữa thì là tức là ý nghĩa là rộng tiên chánh pháp của Như Lai, đó là ý nghĩa chính đó. Như vậy mà phải tiên, mà tiên này là tiên gì? Tiên thiết, tức là nói một cách hùng hồn, rộng ra, mở mang ra, rộng làm ra rộng ra đó. Chứ không phải mình nói hẹp. Vậy tạm dịch như sau: giải về quang xiển đạo giáo dục chẩn quần manh. Chữ quang là làm sáng tỏ, là lớn, là rộng. Chữ xiển là mở mang. Chánh đạo chỉ chánh đạo thật giáo. Thật giáo tức là giáo pháp chân thật, không phải là giáo pháp giả, quyền thật đó quý vị. Tức là thành Phật, giúp quý vị tu hành mà thành tựu một cách rốt ráo gọi là thật giáo. Còn mà tu mình phương tiện thôi thì nó là không phải thật giáo. Tức là sự giáo hóa của chư Phật toàn bộ chỉ cho một thời đại giáo pháp 84.000 pháp môn của Đức Thế Tôn. Chữ đại này không phải lớn nha, đại là thời đại nha, một thời đại giáo pháp của Đức Thế Tôn. À, đó quý vị hiểu nha. Nên biết quang xiển đạo giáo tức là nghĩa rộng tiên thiết. À, ý nghĩa rộng tiên thiết kinh pháp của Như Lai. Ở đây á, mình nếu mà thêm một cái chữ nữa thì mọi người hiểu hơn, mở rộng tiên thiết kinh pháp của Như Lai. Nhưng mà như thế này nó xa, hơi xa nghĩa, nên là thì chẳng để nguyên. Rồi chúng ta bắt đầu tới thêm chữ nữa. Ủa, hết giờ là chắc là thôi ráng hết chữ chẩn này nha. Chẩn giả, cứu giả, trợ giả. Chữ chẩn có nghĩa là gì đó? Chữ chẩn là cứu, cứu trong cứu vớt á quý vị. Trợ là giúp đỡ. Như vậy chữ trợ chẩn đây chính là cứu hay là giúp đỡ. Cứu vớt hay là giúp đỡ đó. Là cứu là giúp. Manh giả, nha giả. Chữ manh á có nghĩa là mầm, chồi. Thì Trang thì mới đầu khi hiểu sao trong từ điển chữ manh này có nghĩa là nhân dân, mà sao ở đây lại đây dùng chữ manh giả, là chữ manh là dịch ra là nha giả. Thì thật ra thì cũng không khó hiểu. Nha cái là mầm chồi, tức là những chúng sanh á, tất cả chúng sanh đều là gì, là những căn cơ giống như là mầm chồi nảy mầm ra thành những cái mầm cái chồi để mà trong Phật giáo á, để là sau này phát triển thành cây lớn. Cho nên là quần manh có nghĩa là giống như những cái chúng sanh mà nó bắt đầu là những cái cây non á, trong Phật pháp bắt đầu lên, họ là từ từ họ lên lớn 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 dần theo năm tháng. Cho nên nếu mà mình không có hiểu được cái nghĩa chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ á, mình nhiều khi mình nói, mình chọn cái nghĩa kia, manh là chắc là của chúng nhân dân chúng sanh thôi đó. Nhưng mà thật ra cái ngài lại chọn một nghĩa khác nữa mà giải thích. Cái manh đây có nghĩa là cái mầm chồi, tức là những cái, chúng ta đó tu hành đó, giống như những mầm chồi trong Phật pháp đó, từ từ lớn lên. Cho nên là cứu chúng ta, giúp cho chúng ta là những cái giống như là những cái cây con nhỏ mới lên vậy đó, để cho thành tựu thành cây lớn. Đấy, đây quý vị hiểu cái ý nghĩa như vậy. Cho nên là Phật pháp đó, người khai ngộ người ta mới chú giải chính xác. Chúng ta cứ vọng theo vọng văn sinh nghĩa là trật lất à, không có đúng đó. Quần manh tức chỉ quần sanh, tức là chữ quần manh thì ở đây thì ngài lại giải thích một nghĩa khác đối với cái chữ dạ nha này đó. Cho nên mà nghĩa khác nhưng mà hai nghĩa là một, đúng không ạ? Tức là chỉ quần sanh, tức là nhiều, tức là chúng sanh đó. Chứ Như Lai dĩ đại bi vi thể, dục cứu nhất thiết chúng sanh, cố biết dục chẩn quần manh. Tức là chư Phật Như Lai á là ngài dùng cái đại bi làm thể, cho nên là vì mong muốn hay là nguyện mong đó cứu tất cả chúng sanh. Vì thế nói rằng dục chẩn quần mình. Đấy, cho quý vị thấy cái chú giải rất hay. Ngài Hòa Niệm Tổ đưa không cố tình, ngài không chọn cái ý nghĩa nhân dân mà ngài dùng cái chữ nha vào đây để ngài gợi thêm một cái nghĩa khác, đó là chúng sanh là giống như những mầm chồi cây non cần phải có người giúp đỡ cứu vớt để cho nó thành cây lớn. Không có mầm chồi mà không chưa gì hết bị con sâu nó ăn mất tiêu rồi thôi, đúng không? Giống như mình á, mình tu hành chẳng có bao nhiêu hết, tu chưa gì hết cái bị ma quân kéo mất đi, không? Nên nhiều người mới tu hành á, quý vị phải ráng giúp đỡ những người mới tu hành, phải thường xuyên quan tâm thương yêu họ, che chở họ. Người tu hành cho dù tại gia hay xuất gia nhưng còn yếu á, nhiều khi không có sự bảo vệ dễ bị ma quân lôi kéo đọa lạc mất tiêu. À, người mới mới vô tu họ đâu biết đâu là chánh đâu tà, đúng không? Gặp người nào dẫn đi cũng đi theo. Rồi người xuất gia mới vô học với lục chưa học, cái này cũng chưa học, cái kia cũng chưa học, rồi không biết thế nào cái bị mấy người dụ mất tiêu. Ví dụ nạn sắc dục mà dễ bị dính nhất thời đại này, mấy cái những người trẻ trẻ đó rất dễ, cho nên là gì, là bị bay mất tiêu thì họ chưa học giới, họ đâu có cơ hội để học giới. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không nói là thời nay là gì, phải học cho giỏi giáo pháp, học cho giỏi, học cho vững xuất gia, chứ còn không là mình không đủ trình độ. Thì cũng vậy đó, phải cần sự che chở. Còn khi quý vị, cái cây quý vị lớn rồi, nó đủ sức chống chọi rồi, thì gió to sóng dữ chăng nữa nó vẫn đứng được đó. Cho nên là gì, rất cần như vậy. Còn nhiều người không có đủ thì phải cần cái sự che chở của cây lớn. Đại Bồ Tát phải bảo hộ tiểu Bồ Tát chứ. Chúng ta tu hành lâu, chúng ta phải bảo vệ những người mới, đó là tâm đại bi của chúng ta. Đấy là cái chữ quần manh đó quý vị nhé, dục chẩn quần manh, quý vị hay hiểu ra nhiều nghĩa lắm, không phải mỗi mấy nghĩa đó đâu. Chẩn là cứu, là giúp, manh là mầm chồi, quần manh tức là chỉ quần sanh, thì chẳng mở mặt luôn là chúng sanh đó. Đức Như Lai dùng đại bi làm thể mong cứu tất cả chúng sanh, nên nói là dục chẩn quần manh. Thì quý vị hiểu được rồi đúng không? Đó, chắc là bữa sau chúng ta sẽ học tiếp. Hẹn quý vị sang bài tiếp theo. Hôm nay chúng ta chắc là xin phép tạm dừng ở đây, cũng quá giờ rồi, Thiên Trang đã giảng quá giờ. Hy vọng là quý vị nghe hoan hỷ. Quý vị cố gắng tu hành, mỗi người tự thắp đuốc lên mà đi, mỗi người là ốc đảo cho chính mình. Đó là lời của Đức Phật dạy. Không ai cứu vớt mình bằng chính mình. Đức Phật, thầy trò, đồng hữu, đồng tham, đạo hữu đấy, gọi là đồng tu vân vân, đều là trợ duyên. Còn chính mình đi hay không vẫn là mình, không ai kéo được. Cho nên thành tựu được hay không trong đời này hoàn toàn vào chúng mình. Quý vị chịu khó buông thì quý vị làm được, quý vị hành được thì quý vị làm được. Thì thôi, thời gian hôm nay đến đây kết hết rồi. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Hẹn quý vị vào bữa khác. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hầm, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
A Ni Tho Pho. Ni